From the Conference Center at Temple.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở thành phố Salt Lake. Đây là đại hội trung ương bán niên kỳ thứ 180 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Và phần âm nhạc cho phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast is furnished.
Chương trình phát thanh và truyền hình này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là một dịch vụ công cộng. Cấm bất cứ việc sao chép thu lại nào hoặc bất cứ việc sử dụng nào khác của chương trình này mà không có giấy cho phép.
President Dieter F. Uchtdorf.
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trăm định nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Our dear brothers and sisters, we welcome.
Thưa các anh chị em, buổi trưa hôm nay, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ năm và cuối cùng của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 180 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson, chủ tọa buổi đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào và phước lành đến tất cả các tín hữu của giáo hội và bạn bè khắp nơi, là những người đang tham dự trong những phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự điều khiển của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Bonnie Goodliffe đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này bằng cách hát bài Come Rejoice. Sau đó, lời cầu nguyện mở đầu sẽ do anh cả Lawrence E. Corbridge thuộc nhóm tu số thể 70 dâng lên. Ca đoàn sau đó sẽ hát bài Này Sự Sáng Hỡi.
Come rejoice the King of Glory. Our beloved and eternal Father in heaven.
Cha thiên thượng, yêu quý của chúng con trên thiên thượng. Con trai ngài đã nói hãy theo ta. Vì lý do đó chúng con đã tụ tập hôm nay trong đại hội thật tuyệt vời nào, cũng như ở trong nhà và khắp nơi trên thế giới để theo đuổi mục đích đó là để chúng con có thể nhớ về người và chúng con cảm tạ cha về về con của cha và nhiệm vụ của con của cha trên thế giới. Chúng con biết ơn về sự chuộc tội và cứu rỗi của Jesus Christ và về phúc âm phục hồi trên thế giới. Chúng con rất biết ơn về giáo hội đã được phục hồi trên thế gian và về tất cả những nỗ lực đã được để có thể làm cho đại hội này trở nên thành hiện thực. Chúng con cũng rất biết ơn về những và xác nhận là biết là chúng con không một ai có thể còn làm một điều gì đó trừ phi thông qua Đức Thánh Linh của Cha. Vì thế, chúng con cầu xin Cha để mỗi người chúng con có thể cảm nhận được ân từ của Đức Thánh Linh. Và chúng con cầu xin rằng mỗi người trong chúng con sẽ lắng nghe để mỗi người chúng con dù ở đâu đi nữa cũng có thể nghe được lời của Cha. Và mỗi người chúng con có thể theo tấm gương của con của Cha là con đường duy nhất để đến với Cha. Cho lý do này, chúng con nói trong tôn danh con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe từ các anh cả Elton Perry và David A. Bednar thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo phần phát biểu của anh cả Bednar, chúng ta sẽ nghe từ anh cả Larry R. Lawrence thuộc nhóm tu số thể 70.
Khi nói
chuyện tại Đại hội Trung ương cách đây 25 năm, tôi đã giới thiệu một phương tiện giảng dạy trực quan đứng bên cạnh tôi. Đó là đứa cháu ngoại lớn nhất của tôi. Nó vừa nhận được chức tư tế Aaron và được sắp phong làm thầy trợ tế. Tôi đã lấy cơ hội đó để ngỏ lời với nó về tầm quan trọng của việc nhận được chức tư tế Aaron. Tôi nói với cháu ngoại của tôi, ông không hoài lòng lắm với những tình trạng vật chất mà cháu và các thiếu niên khác đang thừa hưởng khi cháu bắt đầu vai trò của mình khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Mặc dù có những người thuộc thế hệ của ông lớn tuổi hơn, có tuổi tác và địa vị ảnh hưởng đến thế gian, nhưng ông tin rằng thế hệ của ông đã tạo ra bất lợi cho cháu vì thế hệ của ông đã cho phép tình trạng trên thế gian trở nên như vậy. Điều này đặt cháu vào một vị thế mà có nhiều người cháu phải giao du đã không được nuôi nấng với một sự hiểu biết hoặc kính trọng với các giá trị truyền thống. Do đó, áp lực của bạn bè trở nên khó khăn và cùng cực thêm. Thế hệ của ông đã mang vào trong mái gia đình những cái máy phát thanh, máy hát đĩa và máy truyền hình, trong khi mỗi thứ ấy có tiềm năng mang lại thú giải trí lành mạnh, nhưng cũng có rất nhiều thứ đã được chế tạo ra để cho chúng ta nghe và xem thì mang lại niềm vui thích không có chất lượng tốt để soi dẫn và khuyến khích các thiếu niên. Quả thật, đa số những thứ đó được chế tạo để mang đến sự thoái hóa. Các công tắc vặn lên ngay trong nhà của cháu có tiềm năng hủy diệt bên trong cháu một ý thức về điều gì đúng và điều gì sai. Sự việc càng thay đổi nhiều thì càng giống nhau nhiều hơn, ngoại trừ kỹ thuật. Tôi muốn hỏi các thiếu niên của chức tư tế Aaron xem các em có biết một cái máy hát đĩa là gì không? Đối với em nào không biết, thì đó là thứ mà chúng tôi từng đi vào phòng khách và vặn lên để chúng tôi có thể nghe nhạc. Hãy thử tưởng tượng đó, điều đó chúng tôi phải đi đến đó thay vì mang nó theo bên mình ở khắp nơi. Tôi cũng dạy cho cháu ngoại của tôi, Terry, 40 học dựa vào câu chuyện của David Danei trong Kinh Cựu Ước. Tôi nói với nó phải giữ cho thân thể của nó được khỏe mạnh và sạch sẽ. Thứ hai, phát triển tâm trí của nó và trở nên khôn ngoan. Thứ ba, mạnh mẽ và chống lại cám dỗ trong một thời gian đầy cám dỗ. Và cho sự tin cậy nơi Chúa, nhất là khi cháu cần bảo vệ của Ngài. Tôi kết thúc lời khuyên dạy Terry với những lời này. Những câu chuyện này trong Thánh Thư sẽ không bao giờ quá cổ hủ. Những câu chuyện này sẽ hoàn toàn mang đến niềm phấn khởi cho cháu khi cháu đọc chúng với tư cách là một thầy trợ tế, thầy giảng, thầy tư tế, người truyền giáo, thầy giảng tại gia, chủ tịch nhóm tốt số anh cả hoặc bất cứ chức vụ nào mà Chúa kêu gọi cháu làm. Những câu chuyện này sẽ dạy cháu phải có đức tin, lòng can đảm, tình yêu thương đối với đồng bào của mình, niềm tin và tin cậy nơi Chúa. Tôi rất vui để báo cáo rằng Terry đã trung tín với nhiệm vụ tôi giao cho nó cách đây 25 năm. Về sau, nó nhận được chức tư tế Melchizedek, trung tín phục vụ truyền giáo và hiện đang phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số các anh cả. Có rất nhiều điều đã thay đổi trong phần tư cuối cùng của một thế kỷ. Một điều khác đã xảy ra là rất nhiều đứa cháu của tôi đã lớn lên và có con cái của chúng. Mùa hè này, tôi đã có cơ hội đứng trong vòng những người nắm chức tư tế và đặt tay lên đầu của một đứa chắt lớn nhất trong khi cha của nó truyền giao cho nó chức tư tế Aaron. Mặc dù đứa chắt trai của tôi không đứng đây bên cạnh tôi ngày hôm nay, nhưng tôi muốn ngỏ lời cùng nó và tất cả các em là các thiếu niên tuyệt diệu đang nắm giữ chức tư tế Aaron. Việc nhận được chức tư tế Aaron là một phước lành rất đặc biệt. Lịch sử ghi lại cái ngày vinh quang mà chức tư tế đã được phục hồi trên thế gian và một lần nữa ban cho những người nam quyền hành động với tư cách là những người đại diện của Thượng Đế khi họ thực hiện các giáo lễ thiêng liêng của chức tư tế. Đó là ngày 5 tháng 4 năm 1829, Oliver Crowdery đến nhà của Joseph Smith ở Harmony, Pennsylvania. Olivia hỏi tiên tri Joseph Smith về công việc của ông phiên dịch một biên sử cổ xưa, sách Mặc Môn. Vì tin vào tính chất thiêng liêng của công việc đó, ông đã đồng ý làm người biên chép để hoàn tất công việc phiên dịch. Công việc phiên dịch tiến triển nhanh chóng ngay khi Olivia cam kết làm người biên chép. đến ngày 15 tháng 5 năm 1829, Joseph và Olivier đã dịch đến sách Ba Nephi, lịch sử về đấng cứu rỗi phục sinh để viếng thăm Tây Bán Cầu và những lời giảng dạy của Ngài về phép báp thêm đã làm cho hai ông thích thú. Khi họ đọc trong sách Ba Nephi, tâm trí họ bắt đầu muốn biết về phép báp thêm. Họ tự hỏi cách báp thêm nào là đúng và ai có thẩm quyền để thực hiện giáo lễ thiêng liêng cứu rỗi này. Họ tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về giáo lý cơ bản này. Họ quyết tâm tìm ra câu trả lời bằng sự cầu nguyện và họ đi đến một nơi gần bên sông Senquehenna. Ở nơi đó, họ trút cạn lòng họ lên Chúa và các tầng trời đã mở ra cho họ. Một thiên sứ hiện đến, tự giới thiệu là Giăng Báp Thít. Và ông nói, Joseph và Oliver biết là ông hành động dưới sự hướng dẫn của Fiere, Jacques và Giăng là những người nắm giữ chức tư tế cao hơn. Đặt tay lên đầu hai người, ông nói, hỡi các ngươi cũng là tôi tớ như ta, trong danh đấng Messi, ta chuyển giao cho các ngươi chức tư tế Aaron, là chức tư tế nắm giữ các chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ và của phúc âm về sự hối cải và của phép báp thêm bằng cách được dì mình xuống nước để được xá miễn tội lỗi, và chức tư tế này sẽ không bao giờ lại bị cắt khỏi thế gian cho đến ngày các con trai của Levi lại hiến dâng một lễ, một của lễ lên Chúa trong sự ngay chính. Về sau, Oliver thuật lại sự kiện đó với lời này. Nhưng, hãy suy nghĩ thêm một lát nữa, lòng chúng tôi tràn đầy vui sướng biết bao, và chúng tôi kinh ngạc biết bao khi chúng tôi phải quỳ xuống, khi chúng tôi nhận được thánh chức tư tế từ tay vị đó. Sau khi loài người đã chờ đợi suốt nhiều thế kỷ để thẩm quyền của Thượng Đế được phục hồi, thì quyền năng và vinh quang của thánh chức tư tế Aaron trở lại thế gian. Trong tiết 107 của sách Giáo lý và Giao ước, chúng ta biết được lý do tại sao chức tư tế thấp hơn được gọi là chức tư tế Aaron. Chức tư tế thứ hai được gọi là chức tư tế Aaron vì chức tư tế này đã truyền giáo cho Aaron và dòng dõi của ông trong suốt cả thế hệ của họ. Lý do nó được gọi là chức tư tế thấp vì nó là một chức tư tế phụ thuộc vào chức tư tế lớn hơn, nghĩa là chức tư tế Melchizedek và có quyền thực hiện các giáo lễ bề ngoài. Quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế thấp hay là chức tư tế Aaron là nắm giữ các chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ cùng điều hành các giáo lễ bề ngoài, từ ngữ của phúc âm, phép báp thêm về sự hối cải để được xá miễn tội lỗi, phù hợp với các giao ước và các giáo lệnh. Không những các thiếu niên của chức tư tế Aaron nhận được quyền năng và thẩm quyền để làm người đại diện cho Chúa trong việc thực hiện các trách nhiệm của chức tư tế của mình, mà các em còn nhận được các chìa khóa phụ trợ cho các thiên sứ nữa. Cùng với các em thiếu niên của chức tư tế Aaron, tôi làm chứng rằng cùng các em rằng Chúa bị ràng buộc bởi giao ước long trọng để ban phước cho cuộc sống của các em tùy theo lòng trung tín của các em. Nếu chịu lưu tâm đến tiếng nói cảnh cáo của Đức Thánh Linh và chịu tuân theo sự hướng dẫn của Ngài, thì các em sẽ được ban phước với sự phù trợ của các thiên sứ. Phước lành này sẽ đem sự thông sáng, hiểu biết, quyền năng và vinh quang vào cuộc sống của các em. Đây là một phước lành chắc chắn đã được Chúa hứa với các em. Cách đây một vài tháng, tôi đã có cơ hội tham dự một buổi lễ nhịn ăn và chứng ngôn của một tiểu giáo khu. Người đứng lên chia sẻ chứng ngôn của mình là một cố vấn của chức tư tế Aaron. Chứng ngôn của người đó mang đến cho tôi một sự biết ơn mới về ý nghĩa của việc một người mang chức tư tế Aaron nắm giữ các chìa khóa của các thiên sứ phụ trợ. Người cố vấn này mô tả một kinh nghiệm của mình với các em nắm giữ chức tư tế Aaron trong tiểu giáo khu vào một buổi sáng hôm đó. Khi đi bộ đến nhà thờ, người thấy hai thầy trợ tế trẻ tuổi với các bì thư đựng của lễ nhịn ăn đi đến nhà của các tín hữu. Người ấy rất cảm kích trước cách ăn mặc của hai em ấy với quần áo dành cho ngày Chủ nhật và cách hai em ấy thi hành công việc chỉ định của mình với thái độ chững chạc hòa nhã. Rồi người ấy đi theo hai thầy tư tế để thực hiện thực thánh trong một căn nhà dành cho những người bị bệnh về thân thể và tâm thần. Đây là cơ hội đầu tiên của hai thiếu niên đến thăm căn nhà này, và người cố vấn của hai em đã thấy được thái độ lễ phép và ân cần của hai em đó khi thi hành công việc chỉ định cho chức tư tế của mình. Sau đó, người cố vấn đã chia sẻ một kinh nghiệm ngắn khiến người ấy cảm động, vì một trong số các người thầy, trong số các thầy tư tế đã nhắc người ấy nhớ về ý nghĩa thực sự của việc là một người đại diện của Chúa Giêsu Kitô, thật sự là một thiên sứ phụ trợ. Người thầy tư tế trẻ tuổi truyền nước cho giáo đoàn đến nơi một người đàn ông dường như đang mắc bệnh đau trầm trọng vì bệnh tình của mình, nhưng người đàn ông ấy không thể lấy chén nước từ cái khay để uống. Người thầy tư tế trẻ tuổi lập tức đánh giá tình hình, đặt bàn tay trái của mình ở sau đầu của người đàn ông ấy, để người ấy ở trong tư thế uống. Và với bàn tay phải, người thầy tư tế lấy chén nước từ cái khay và nhẹ nhàng đưa lên môi của người đàn ông ấy. Vẻ biết ơn hiện lên trên gương mặt của người đàn ông, vẻ mặt của một người mà người khác đã được phù trợ. Sau đó, người thầy tư tế trẻ tuổi, tuyệt diệu này tiếp tục công việc của mình để truyền nước nhằm ban phước cho những người khác trong giáo đoàn. Trong chứng ngôn của mình, người cố vấn bày tỏ cảm nghĩ của mình vào giây phút cảm động ấy. Người ấy nói đã khóc thầm với niềm vui sướng và người ấy biết giáo hội đang được chăm sóc bởi những người trẻ tuổi, mang chức tư tế Aaron, biết vâng lời và ân cần. Chủ tịch Ezra Benson có lần đã nói, hãy cho tôi một thiếu niên đã giữ mình được trong sạch về mặt đạo đức và đã trung tín tham dự các buổi họp giáo hội của mình. Hãy cho tôi một thiếu niên đã làm vinh hiển chức tư tế của mình và nhận được phần thưởng bổn phận đối với Thượng Đế và là một hướng đạo sinh hạng chi mưng. Hãy cho tôi một thiếu niên tốt nghiệp lớp giáo lý và có một chứng ngôn mãnh liệt về sách Mặc Môn. Hãy cho tôi một thiếu niên như vậy, và tôi sẽ cho các anh em một thanh niên có thể thực hiện các phép lạ cho Chúa trong công việc truyền giáo và trong suốt cuộc sống của mình. Thưa các bậc cha mẹ của các thiếu niên và thiếu nữ kỳ diệu này, chúng tôi giao cho các anh chị em trách nhiệm thiêng liêng để giảng dạy cho con cái của mình các giáo lý về thánh chức tư tế. Con cái của các anh chị em cần phải học hỏi từ lúc còn rất nhỏ về phước lành của việc có được chức tư tế vĩnh cửu của Chúa và điều chúng cần phải tự mình làm để hội đủ điều kiện nhận được các phước lành này. Thưa các vị giám trợ, các anh em có chìa khóa của chức tư tế để chủ tọa các thiếu niên của chức tư tế Aaron để ngồi họp với các em và giảng dạy cho các em về các bổn phận chức tư tế của các em. Xin hãy chắc chắn rằng mỗi thiếu niên nào xứng đáng nhận được chức tư tế Aaron thì phải hiểu các bổn phận và phước lành ban cho em ấy với tư cách là người mang chức tư tế. Hãy giúp các em ấy học cách làm vinh hiển chức tư tế bây giờ bằng cách giao cho các em những công việc chỉ định và bằng cách giúp các em phục vụ và phục sự những người khác. Các em thiếu niên thân mến, tôi khuyến khích các em xây đắp cuộc sống của mình trên nền tảng của lẽ thật và điều chân chính. Đó là nền tảng duy nhất mà sẽ đứng chống lại những áp lực của cuộc sống này và kiên trì cho suốt thời vĩnh cửu. Chức tư tế các em mang là một ân tứ đặc biệt vì chính Chúa là đấng ban cho. Hãy sử dụng, làm vinh hiển và sống xứng đáng với chức tư tế ấy. Tôi muốn các em biết rằng tôi có một chứng ngôn đặc biệt của cá nhân tôi về quyền năng của chức tư tế ấy. Chức tư tế ấy đã ban phước cho cuộc sống của tôi trong rất nhiều cách. Tôi cũng khuyến khích các em hãy quyết tâm từ ngày hôm nay rằng các em sẽ kính trọng phước lành lớn lao này và chuẩn bị tiến triển trong mỗi phước trầm của chức tư tế Aaron, thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế. Hãy tự chuẩn bị để nhận được phước lành lớn lao của việc tiếp nhận chức tư tế Melchizedek mà các em sẽ cần phải xứng đáng để nhận trước khi các em phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian. Chúa cần các em tự chuẩn bị cho sự phục vụ Ngài, nhất là trách nhiệm trọng đại các em sẽ có để rao giảng phúc âm của Ngài trên thế gian. Tôi hứa với các em rằng, nếu các em chịu chuẩn bị để tiếp nhận chức tư tế thánh của Ngài, thì Ngài sẽ thật sự trút các phước lành xuống đầu các em. Tôi để lại lời chứng này với các em trong tôn danh của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, chính là Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
My message focuses on the importance.
Sứ điệp của tôi tập trung vào tầm quan trọng về nỗ lực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để thật sự nhận được Đức Thánh Linh. Tôi cầu nguyện và thánh mời Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn cùng cái dẫn mỗi người chúng ta. Vào tháng 12 năm 1839, trong khi đang ở Washington DC để cố gắng tìm cách đòi bồi thường cho những hành động sai quấy đối với các thánh hữu ở Missouri, Joseph Smith và Elias Higbee viết cho Hiram Smith. Tôi trích dẫn, trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã gặng hỏi chúng tôi về khía cạnh nào mà tôn giáo của chúng ta khác với các tôn giáo khác trong thời này. Anh Joseph nói rằng chúng ta khác trong cách thức báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh bằng phép đặt tay. Chúng ta tin rằng tất cả các điều suy xét khác đều được chứa đựng trong ân tứ Đức Thánh Linh. Kết thúc trích dẫn. Đức Thánh Linh là đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn. Ngài là một đấng linh hồn và làm chứng về mọi lễ thật. Trong Thánh Thư, Đức Thánh Linh được nói đến là đấng an ủi, Đấng Thầy và Đấng Mặc Khải. Những điều mặc khải từ Đức Chúa Cha và vị Nam Tử được truyền đạt qua Đức Thánh Linh. Ngài là sứ giả cho và nhân chứng về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Đức Thánh Linh được biểu hiện cho những người nam lẫn người nữ trên thế gian với tư cách là quyền năng và ân tứ Đức Thánh Linh. Quyền năng có thể đến với một người trước khi phép báp têm. Đó là sự làm chứng đầy thuyết phục rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, những người tầm đạo chân thành có thể có được một lòng tin chắc về lẽ trung thực của phúc âm của đấng cứu rỗi, về sách Mạc Môn, về lẽ xác thật của sự phục hồi và về sự kêu gọi làm tiên tri của Joseph Smith. Ân tứ Đức Thánh Linh chỉ được ban cho sau khi phép báp têm thích hợp và có thấm quyền qua việc đặt tay bởi những người nắm giữ trước tư tế Melchizedek. Chúa đã phán, phải, mọi người trong các ngươi phải hối cải và chịu phép báp têm để được xá miễn tội lỗi. Phải, hãy chịu phép báp têm ngay cả bằng nước, rồi đến phép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. Và những người nào có đức tin, thì các ngươi phải xác nhận họ trong giáo hội của ta bằng phép đặt tay. Rồi ta sẽ ban ân tứ Đức Thánh Linh cho họ. Sứ đồ Phao-lô đã làm cho lối thực hành này được rõ ràng đối với dân Ê-phê-sô khi ông hỏi, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của dân. Phao-lô bèn nói rằng, dân đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình. Nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng. Phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước là giáo lễ khởi đầu của phúc âm và cần phải được theo sáu bằng phép báp têm của Đức Thánh Linh để cho được trọn vẹn. Tiên tri Joseph Smith giải thích rằng phép báp têm là một giáo lễ thiêng liêng chuẩn bị cho việc tiếp nhận Đức Thánh Linh. Đó là hệ thống và chìa khóa mà Đức Thánh Linh sẽ được phục sự. Ân tứ Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay không thể nhận được trung gian của bất cứ nguyên tắc nào khác hơn là nguyên tắc ngay chính. Giáo lễ xác nhận một tín hữu mới của giáo hội và giáo lễ ban cho ân tứ Đức Thánh Linh đều giản dị lẫn sâu xa. Những người nắm giữ trước tư tế Melchizedek đặt tay họ lên đầu của một cá nhân và gọi tên người này. Rồi trong thấm quyền của chức tư tế thánh và trong danh của đấng cứu rỗi, cá nhân này được xác nhận là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngài sao của Chúa Giêsu Kitô. Và cũng từ quan trọng này được thốt ra, hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Vẻ giản dị của giáo lễ này có thể làm cho chúng ta không chú ý tới ý nghĩa của nó. Sáu chữ này, hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh, không phải là một lời tuyên bố tiêu cực. Thay vì thế, những chữ này cấu thành một lệnh của chức tư tế, lời khuyên nhủ của thẩm quyền để tự hành động, chứ không bị tác động. Đức Thánh Linh không trở thành tác động trong cuộc sống của chúng ta chỉ vì việc đặt tay lần đầu của chúng ta. Và sáu chữ quan trọng được nói lên đó. Khi chúng ta tiếp nhận giáo lễ này, mỗi người chúng ta chấp nhận một trách nhiệm thiêng liêng và liên tục để mong muốn, tìm kiếm và sống xứng đáng để chúng ta quả thật tiếp nhận Đức Thánh Linh cùng các ân tứ thuộc linh đi kèm theo. Vì nó có ích lợi gì cho một người nếu một ân tứ được ban cho kẻ đó và kẻ đó không chấp nhận ân tứ này? Này, kẻ đó không vui sướng với điều được ban cho và cũng chẳng vui vì đấng ban ân tứ cho mình. Chúng ta cần phải làm gì để cho lời khuyên nhủ có thẩm quyền này Vậy việc tìm kiếm sự đồng hành của đấng thứ ba trong Thiên Chúa Đoàn luôn trở thành sự thực. Tôi xin đề nghị rằng chúng ta cần phải số 1, chân thành mong muốn tiếp nhận Đức Thánh Linh. Số 2, thỉnh mời Đức Thánh Linh một cách thích hợp vào cuộc sống của chúng ta. Và thứ ba, trung tín tuân theo những lệnh truyền của Thượng Đế. Trước hết, chúng ta cần phải mong muốn, ao ước tìm kiếm sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Các anh chị em và tôi có thể học một bài học quan trọng về những ước muốn ngay chính từ các môn đồ trung tín của Đấng Chủ Tế đã được mô tả trong sách Mạc Môn. Và 12 vị này giảng dạy cho đám đông, và này các vị bảo dân chúng hãy quy xuống mặt đất mà cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh của Chúa Giêsu. Và họ cầu xin điều mà họ mong muốn nhất. Họ mong muốn được ban cho Đức Thánh Linh. Cũng vậy, chúng ta cũng có nhớ cầu nguyện khẩn thiết và liên tục về điều chúng ta nên mong muốn nhiều nhất, chính là Đức Thánh Linh không? Hoặc chúng ta có bị xáo lãng bởi những lo lắng trần tục cũng như lệ thối hàng ngày của cuộc sống? Và cho đó là điều tất nhiên, hoặc còn xáo lãng ân tứ quý báu nhất trong tất cả các ân tứ này không? Việc tiếp nhận Đức Thánh Linh bắt đầu với ước muốn chân thành và liên tục có được sự đồng hành của Ngài trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tiếp nhận và công nhận Thánh Linh của Chúa hơn khi chúng ta thỉnh mời Ngài một cách thích hợp vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể bắt buộc, ép buộc hoặc ra lệnh cho Đức Thánh Linh. Thay vì thế, chúng ta cần phải thỉnh mời Ngài vào cuộc sống của chúng ta với cùng một sự hòa nhã và dịu dàng là cách mà Ngài đã dạy bảo chúng ta. Lời thỉnh mời của chúng ta để có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh xảy ra bằng nhiều cách. Qua việc lập và tuân giữ các giao ước, bằng cách cầu nguyện chân thành riêng cá nhân lẫn chung gia đình, bằng cách siêng năng tra cứu thánh thư, qua việc củng cố những mối quan hệ thích hợp với những người trong gia đình và bạn bè, bằng cách có được những ý nghĩ, hành động và lời lẽ đức hạnh, và bằng cách thờ phượng trong nhà của chúng ta, trong thành thờ và tại nhà thờ. Trái lại, việc hờ hững hoặc vi phạm các giao ước và những lời cam kết, không cầu nguyện và học thánh thư, cùng có những ý nghĩ, hành động và lời lẽ không thích hợp, sẽ khiến cho Thánh Linh hoàn toàn rút lui khỏi chúng ta hoặc tránh xa chúng ta. Như vua Benjamin đã dạy dân ông, và giờ đây tôi nói cho các ngươi là đồng bào của tôi, hay rằng sau khi các ngươi đã biết và đã được giáo huấn về tất cả những điều này, mà nếu các ngươi phạm giới và làm ngược lại những điều đã được nói ra, thì tức là các ngươi đã tự lánh xa khỏi Thánh Linh của Chúa, khiến Ngài không có chỗ đứng trong các ngươi để hướng dẫn các ngươi vào những nẻo đường của sự không ngoan, ngõ hầu các ngươi được phước, được thịnh vượng và được bảo tồn. Việc trung tín tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế đều thiết yếu để tiếp nhận Đức Thánh Linh. Chúng ta được nhắc nhở về lễ thật này mỗi tuần khi chúng ta lắng nghe những lời cầu nguyện tiệc thánh và dự phần xứng đáng vào bánh và nước. Khi sáng lòng cam kết để mang nhanh Chúa Giêsu Kitô để luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, chúng ta được hứa rằng chúng ta có thể luôn luôn có được Thánh Linh của Ngài cùng chúng ta. Do đó, mọi điều mà phúc âm của Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta làm và trở thành là nhằm ban phước cho chúng ta với sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Hãy cân nhắc những lý do chúng ta cầu nguyện và học thánh thư. Vâng, chúng ta mong mỏi truyền đạt bằng lời cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong danh của vị nam tử của Ngài. Và vâng, chúng ta mong muốn đạt được ánh sáng và sự hiểu biết có sẵn trong các tác phẩm tiêu chuẩn. Nhưng xin hãy nhớ rằng những thói quen thiêng liêng này chủ yếu là những cách mà qua đó chúng ta luôn luôn tưởng nhớ đến Cha Thiên Thượng và vị nam tử yêu dấu của Ngài, cũng như cần thiết cho sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Hãy nghĩ về những lý do chúng ta thờ phượng trong nhà của Chúa và trong các buổi họp vào ngày Sa-bát. Vâng, chúng ta phục vụ thân quyến đã qua đời của mình trong đền thờ và gia đình cùng bạn bè của chúng ta trong tiệc giáo khu và chi nhánh mà chúng ta sống trong đó. Và vâng, chúng ta vui hưởng sự giao thiệp quen biết ngày chính với các anh chị em của mình. Nhưng chúng ta chú ý quy tụ trong tình đoàn kết để tìm kiếm các phước lành và lời chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh. Cầu nguyện, học hỏi, quy tụ, thờ phượng, phục vụ và vâng lời không phải là những điều riêng biệt và độc lập trên bảng liệt kê về những điều phải làm của phúc âm. Thay vì thế, mọi lối thực hành này là một yếu tố quan trọng trong sự tìm kiếm thuộc linh bao quát để làm tròn lệnh truyền. Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Các lệnh truyền từ Thượng Đế chúng ta tuân theo và những lời khuyên đầy xối dẫn từ các vị lãnh đạo giáo hội chúng ta tuân theo phần lớn tập trung vào việc nhận được sự đồng hành của Thánh Linh. Về cơ bản, tất cả những điều giảng dạy và những sinh hoạt của phúc âm đều tập trung vào việc tiếp nhận Đức Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta. Các anh chị em và tôi cần phải cố gắng để trở thành giống như những chiến sĩ trẻ tuổi đã được mô tả trong sách Mạc Môn, là những người đã tuân lệnh và chú ý thi hành mọi mệnh lệnh một cách rất chính xác. Phải và sự việc như vậy là nhờ họ có đức tin và họ rất nghiêm chỉnh trong việc tưởng nhớ tới Chúa, Thượng Đế của họ hàng ngày. Phải, họ luôn luôn cố gắng tuân giữ các luật lệ, các mạng lệnh và các lệnh truyền của Ngài. Chúa đã phán rằng giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội hàng sống và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất này. Đây là một giáo hội hàng sống là nhờ vào những tác động và ân tứ của Đức Thánh Linh.
Because of the workings and gifts of the Holy Ghost.
Chúng ta được phước biết bao để sống vào một thời kỳ mà chức tư tế hiện hữu trên thế gian và chúng ta có thể tiếp nhận được Đức Thánh Linh. Vài năm sau khi tiên tri Joseph Smith tuấn đạo, ông đã hiện đến cùng Chủ tịch Brigham Young và chia sẻ lời khuyên giải bất hủ này. Hãy bảo các tín hữu phải khiêm nhường và trung tín, cùng chắc chắn tuân giữ Thánh Linh của Chúa. Rồi điều này sẽ hướng dẫn họ đúng. Hãy cẩn thận và đừng làm ngơ đối với tiếng nói ém nhẹ. Tiếng nói này sẽ dạy cho họ biết phải làm điều gì và đi nơi đâu. Tiếng nói này sẽ sinh ra những trái của vương quốc. Hãy nói cho các anh em tín hữu biết phải giữ lòng họ rộng mở đối với sự tin chắc, để khi Đức Thánh Linh đến với họ, lòng họ sẽ sẵn sàng để tiếp nhận Đức Thánh Linh. Họ có thể phân biệt Thánh Linh của Chúa với tất cả các linh khác. Đức Thánh Linh sẽ thì thầm sự bình an và niềm vui cho tâm hồn họ, sẽ cất đi mối hiểm độc, cam ghét, bất hòa và tất cả những điều xấu xa ra khỏi lòng họ, và ước muốn trọn vẹn của họ sẽ làm điều tốt, mang đến sự ngài chính và xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Hãy nói cho các anh em tín hữu biết rằng nếu họ chịu tuân theo Thánh Linh của Chúa, thì họ sẽ đi đúng đường. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ chân thành, mong muốn và thỉnh mời Đức Thánh Linh một cách thích hợp vào cuộc sống của chúng ta. Tôi cũng cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ trung tín tuân theo những lệnh truyền của Thượng Đế và thật sự tiếp nhận Đức Thánh Linh. Tôi hứa rằng các phước lành được tiên tri Joseph Smith mô tả cho Brigham Young biết đều có thể áp dụng và đạt được đối với mỗi cá nhân đang lắng nghe hoặc đọc sứ điệp này. Tôi làm chứng rằng Đức Chúa Cha và vị Nam Tử đều có thật và hằng sống. Tôi làm chứng rằng Đức Thánh Linh là đấng mặc khải, đấng an ủi và đấng thầy tộc bạc mà chúng ta cần phải học từ Ngài. Và tôi làm chứng rằng các phước lành và các ân tứ của Thánh Linh tác động trong giáo hội được phục hồi, chân chính và hằng sống của Chúa Giêsu Kitô trong những ngày sáu cùng này. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Hôm nay tôi muốn gọi lời cùng các bậc cha mẹ của các thanh thiếu niên. Giới trẻ thông minh và đầy nghị lực của các anh chị em là tương lai của giáo hội, và vì lý do đó, họ là mục tiêu chính của kẻ nghịch thù. Nếu anh chị em là các bậc cha mẹ trung tín đang lắng nghe đại hội hôm nay, đã cầu nguyện để được đáp ứng nhằm giúp các anh chị em hướng dẫn con cái mình qua những năm tháng quan trọng này của chúng. Những đứa cháu lớn nhất của tôi mới vừa đến tuổi niên thiếu, vậy nên đề tài này rất quan trọng đối với tôi. Không có cha mẹ hoàn hảo và cũng không có những câu trả lời dễ dàng, nhưng chúng ta có thể dựa vào các nguyên tắc và lẽ thật. Chủ đề của Hội Hỗ Tương Thiếu Niên và Thiếu Nữ Trăm năm 2010 được trích ra từ sách Giô-suê. Chủ đề có bắt đầu với câu: "Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng." Câu thánh thư này cũng sẽ là một chủ đề hay cho các bậc cha mẹ. Trong những ngày sau cùng, điều mà thế gian thực sự cần là việc nuôi dạy con cái với lòng can đảm của cha mẹ, là những người không sợ nói thẳng và giữ vững lập trường. Hãy tưởng tượng trong một lát rằng con gái của các anh chị em đang ngồi trên đường xe lửa và các anh chị em nghe thấy tiếng còi xe lửa. Các anh chị em có cảnh cáo nó phải rời khỏi đường xe lửa không? Hoặc các anh chị em sẽ do dự lo lắng rằng có thể là các anh chị em đã bảo vệ nó qua mức cần thiết chăng? Nếu nó làm ngơ trước lời cảnh cáo của các anh chị em thì các anh chị em có nhanh chóng kêu nó đi đến một chỗ an toàn không? Dĩ nhiên là các anh chị em sẽ làm như vậy rồi. Tình yêu thương của các anh chị em sẽ dành cho con gái của mình quan trọng hơn tất cả mọi suy nghĩ khác. Các anh chị em quý trọng mạng sống của nó hơn thiện ý tạm thời của nó. Những thử thách và cam dỗ đến với thanh thiếu niên của chúng ta với tốc độ và sức mạnh của một chiếc xe lửa chở hàng. Như chúng ta đã được nhắc nhở trong bản tuyên ngôn gia đình, cha mẹ chịu trách nhiệm bảo vệ con cái của mình, cả về phần tinh thần lẫn vật chất. Trong sách Mạc Môn, chúng ta đọc về Anmacon khuyên dạy đứa con trai ương ngạnh của mình. Corianton đã làm một số lỗi lầm nghiêm trọng trong khi phục vụ truyền giáo ở giữa dân Joram. Anma yêu thương con mình đến mức đã nói thẳng về vấn đề. Ông bày tỏ nỗi thất vọng sâu xa của mình rằng con trai của ông đã sống phóng đãng và giải thích cho nó biết về những hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi. Tôi đều cảm thấy soi dẫn mỗi khi đọc những lời can đảm này của Anma. Và giờ đây, Thánh Linh của Chúa phán khủng cha rằng: "Hãy truyền lệnh cho các con ngươi làm điều thiện." Vậy nên, vì lòng kính sợ Thượng Đế, cha truyền lệnh cho con: "Hỡi con trai của cha, con hãy dàn lại những điều bất chính của mình." Sự can thiệp sớm của người cha đã trở thành một bước ngoặt. Đối với Corianton, ông đã hối cải và trung tín phục vụ về sau. Trái với tấm gương của Anma là tấm gương của một người cha khác trong thánh thư, Eli trong kinh Kiều Ước. Eli phục vụ với tư cách là thầy tư tế thượng phẩm ở Israel trong thời kỳ của tiên tri Samuel. Thánh thư giải thích rằng Chúa đã nghiêm khắc quở trách ông vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Các con trai của Eli không bao giờ hối cải và tất cả Israel đã chịu đau khổ vì tính điên rồ của họ. Câu chuyện về Eli dạy cho chúng ta biết rằng cha mẹ yêu thương con cái thì không thể để cho con cái ngang tàng với mình. Cách đây vài năm, tại Đại hội Trung ương, anh cả George Christensen đã nhắc chúng ta nhớ rằng việc nuôi dạy con cái không phải là một cuộc chiến được ưa thích. Trong cùng một tinh thần đó, anh cả Robert D. Hales đã nhận xét, đôi khi chúng ta sợ con mình, sợ phải dạy bảo chúng vì sợ xúc phạm chúng. Cách đây nhiều năm, đứa con trai 17 tuổi của chúng tôi muốn đi chơi cuối tuần với bạn bè của nó. Là những đứa đều là các thiếu niên tốt, nó xin phép đi. Tôi muốn cho nó đi, nhưng tôi cảm thấy vì lý do nào đó nên như nó nên không đi. Và tôi nói, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng nói cảnh cáo mà anh đã nghe. Dĩ nhiên con trai của chúng tôi rất thất vọng và hỏi lý do tại sao không đi được. Tôi thành thật đáp rằng tôi không biết tại sao. Tôi giải thích, cha chỉ cảm thấy không an tâm về chuyến đi đó và cha thương con quá nhiều nên không thể làm ngơ trước những cảm nghĩ này trong lòng. Tôi rất ngạc nhiên khi nó nói, thôi được, cha, con hiểu mà. Những người trẻ tuổi hiểu nhiều hơn chúng ta nghĩ vì họ cũng có ân tứ của Đức Thánh Linh. Họ đang cố gắng nhận biết Thánh Linh khi Thánh Linh phán bảo và họ đang nhìn theo tấm gương của chúng ta. Họ học được từ chúng ta cách lưu ý đến những thúc giục của Thánh Linh mà họ nhận được, rằng nếu họ không cảm thấy an tâm về điều gì đó, thì tốt hơn hết đừng đuổi theo điều đó. Việc vợ chồng đoàn kết khi đưa ra những quyết định trong việc nuôi dạy con cái là rất quan trọng. Nếu người cha mẹ hay mẹ không cảm thấy an tâm về một điều gì đó, thì đừng cho phép. Nếu người cha hay mẹ cảm thấy khó chịu về một cuốn phim, một buổi trình diễn trên truyền hình, một trò chơi video, một buổi tiệc liên hoan, một cái áo đầm hoặc một sinh hoạt trên Internet, thì hãy có can đảm để hỗ trợ nhau mà nói, không được. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị em một lá thư của một người mẹ đau khổ. Đứa con trai tuổi niên thiếu của người ấy dần dần mất thánh linh và không còn tích cực trong giáo hội. Chị giải thích điều này đã xảy ra như thế nào. Trong suốt những năm niên thiếu của con trai tôi đã lo lắng và cố gắng ngăn nó không cho chơi trò chơi video để bạo động, Tôi nói chuyện với chồng tôi và cho anh ấy thấy những bài viết trong tạp chí Ensign và trong tờ nhật báo cảnh cáo về những trò chơi này. Nhưng chồng tôi thấy an tâm về điều đó. Anh ấy nói rằng con trai chúng tôi không dùng ma túy, thì tôi đừng nên lo lắng. Còn những lúc tôi đem giấu những cái máy điều khiển trò chơi và chồng tôi thường lấy lại, tôi bắt đầu thấy dễ dàng để nhường bộ hơn là chống lại điều đó. Tôi thật sự cảm thấy việc chơi trò chơi điện tử thì cũng tạo ra thói nghiện ngập như ma túy. Tôi muốn làm một điều gì đó để phòng ngừa các bậc cha mẹ khác không phải trải qua kinh nghiệm này. Thưa các anh chị em, nếu người phôi ngẫu của các anh chị em không cảm thấy an tâm về một điều gì đó, thì hãy cho thấy lòng kính trọng đối với những cảm nghĩ đó. Khi chọn làm điều dễ dàng bằng cách không nói và không làm gì cả, thì các anh chị em có thể cho phép một hành vi hủy hoại vậy. Cha mẹ có thể ngăn ngừa nhiều nỗi đau khổ bằng cách giảng dạy con cái mình nên trì hoãn mối quan hệ yêu đương cho đến khi chúng sẵn sàng cho hôn nhân. Việc kết đôi quá sớm với một bạn trai hoặc bạn gái là điều nguy hiểm. Việc trở thành một cặp trai gái tạo ra tình cảm mật thiết mà cũng thường đưa đến sự gần gũi xác thịt. Satan biết kết quả này và sử dụng điều đó cho lợi ích của nó. Nó sẽ làm bất cứ điều gì nó có thể làm để ngăn cản các thiếu niên đi phục vụ truyền giáo và ngăn cản lễ hôn phối đền thờ. Là điều thiết yếu để cha mẹ có can đảm nói thẳng và can thiệp trước khi Satan thành công. Chủ tịch Boyd K. Parker dạy rằng, khi liên quan đến đạo đức, chúng ta có quyền lẫn bổn phận để cất lên tiếng nói cảnh cáo. Tôi luôn luôn tin rằng không có điều gì thật sự tốt xảy ra vào đêm khuya và rằng những người trẻ tuổi cần biết mấy giờ họ được trông mong phải về nhà. Có một sự thông sáng lớn lao cho thấy khi cha mẹ thức chờ con cái họ trở về nhà, các thiếu niên và thiếu nữ lựa chọn tốt hơn khi họ biết cha mẹ của mình đang thức chờ, nghe kể về buổi tối của họ và hôn họ chúc ngủ ngon. Tôi xin được bày tỏ lời cảnh cáo riêng của mình về lối thực hành thông thường trong nhiều văn hóa. Tôi muốn nói đến việc ngủ nhà bạn hoặc ở chơi đêm nhà của một người bạn. Là một giám trợ, tôi nhận ra rằng có quá nhiều giới trẻ đã lần đầu tiên vi phạm lời thông sáng hay luật trinh khiết là một phần của việc ngủ nhà bạn. Lần đầu tiên họ thường tiếp cận với hình ảnh sách báo khiêu dâm và ngay cả lần đầu tiên chạm trán với cảnh sát khi họ ngủ đêm xa nhà. Áp lực bạn bè trở nên càng ngày càng mãnh liệt khi con cái chúng ta cách xa khỏi ảnh hưởng của chúng ta và khi khả năng phòng thủ của chúng bị suy yếu vào đêm khuya. Nếu các anh chị em cảm thấy không an lòng về một sinh hoạt qua đêm thì đừng sợ phải đáp ứng với tiếng nói cảnh cáo bên trong. Hãy luôn luôn cầu nguyện khi đến lúc bảo vệ con cái yêu quý của các anh chị em. Việc nuôi dạy con cái với lòng can đảm không phải luôn luôn nói không được. Cha mẹ cũng cần có can đảm để nói vâng với lời khuyên dạy của các vị tiên tri hiện tại. Các vị lãnh đạo giáo hội của chúng ta khuyên dạy chúng ta phải thiết lập những mẫu mực ngay chính trong nhà mình. Hãy xem xét 5 lối thực hành cơ bản mà có quyền năng củng cố giới trẻ chúng ta. Cầu nguyện gia đình, họp thánh thư chung gia đình, buổi họp tối gia đình, bữa ăn chung gia đình và phỏng vấn thường xuyên giữa cha mẹ với mỗi đứa con. Phải có can đảm để tụ họp con cái lại từ bất cứ điều gì chúng đang làm và cùng nhau quỳ xuống chung với gia đình. Phải có can đảm để tắt máy truyền hình và máy vi tính và hướng gia đình các anh chị em qua những trang thánh thư mỗi ngày. Phải có can đảm để từ chối những lời mời vào tối thứ hai để các anh chị em có thể dành buổi tối đó cho gia đình mình. Phải có can đảm và quyết tâm tránh lịch trình đầy bận rộn để gia đình các anh chị em có thể có mặt ở nhà cùng ăn tối với nhau. Một trong những cách hữu hiệu chúng ta có thể ảnh hưởng đến một đứa con trai hay con gái là khuyên dạy chúng trong những cuộc phỏng vấn riêng. Bằng cách lắng nghe kỹ, chúng ta có thể nhận ra những ước muốn trong lòng chúng, giúp chúng đặt ra mục tiêu ngay chính và cũng chia sẻ với chúng những ấn tượng thuộc linh mà chúng ta đã nhận được về chúng. Việc dạy bảo đòi hỏi can đảm. Hãy cố tưởng tượng thế hệ đang vươn lên có thể trở thành như thế nào nếu 5 mẫu mực ngay chính này được thực hành thường xuyên trong mỗi mái gia đình. Những người trẻ tuổi của chúng ta có thể được giống như đảo quân của Helaman, vô địch. Việc nuôi dạy các thanh thiếu niên trong những ngày sau là một công việc rất khiêm tốn. Satan và những người theo nó đang cố gắng gây ra sự hủy diệt thuộc linh cho thế hệ này. Chúa đang kỳ vọng nơi các bậc cha mẹ dũng cảm để nuôi dạy thế hệ này. Thưa các bậc cha mẹ, hãy vững lòng bền trí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Tôi biết rằng Thượng Đế nghe và sẽ đáp ứng cho những lời cầu nguyện của các anh chị em. Tôi làm chứng rằng Chúa hỗ trợ và ban phước cho các bậc cha mẹ can đảm. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Cảm ơn các anh. Các đoàn và giáo đoàn giờ đây sẽ hát bài Tôi là con Đức Chúa Cha. Sau khi kết thúc phần âm nhạc, các anh cả Pergy Mom, Jairo Mazzagardi và Mervyn B. Arnold thuộc nhóm thu số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Arnold, chúng ta sẽ nghe từ anh cả M. Russell Ballard thuộc nhóm thu số 12 vị sứ đồ.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I am a child of God.
Tôi là con Đức Chúa Cha. Quả thật, một di sản quan trọng và đáng để kính nhớ. Ở khu buôn bán kinh doanh Gothenburg, Thụy Điển có một đại lộ với cây cối đẹp đẽ ở hai bên đường. Một ngày nọ, tôi thấy một cái lỗ trong một thân cây to. Nên tôi tò mò nhìn vào bên trong và thấy rằng cái cây đó hoàn toàn rỗng ruột. Đúng thế, rỗng ruột, nhưng không trống rỗng. Nó chứa đầy các loại rác rưởi. Tôi ngạc nhiên thấy rằng cái cây vẫn còn để có thể đứng vững. Vậy nên tôi nhìn lên và thấy một sợi dây đai to bản bằng thép hoành quanh phần trên của thân cây. Sợi dây đai được buộc vào vài sợi dây thép và những sợi dây thép thì được buộc chặt vào các tòa nhà bên cạnh. Từ đằng xa, nó không trông giống như những cái cây khác. Chỉ khi nào có người nhìn vào bên trong mới có thể phát hiện ra là nó rỗng ruột thay vì là một thân cây rắn chắc, vững mạnh. Nhiều năm trước đó, một điều gì đã bắt đầu quá trình làm suy yếu thân cây, một chút nơi này, một chút nơi kia. Điều đó không xảy ra một sớm một chiều. Tuy nhiên, giống như một cái cây non lớn lên dần dần thành một cái cây vững chắc, chúng ta cũng có thể phát triển dần dần nơi khả năng của mình để được vững mạnh và tràn đầy từ trong ra ngoài, trái với một cái cây rỗng ruột. Chính là qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta mới có thể có được sức mạnh để đứng thẳng và vững vàng, cũng như có được tâm hồn tràn đầy ánh sáng, sự hiểu biết, niềm vui và tình yêu thương. Lời mời gọi của Ngài được đưa ra cho mọi người đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài. Lời hứa của Ngài là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Joseph F. Smith đã nói về sự yên nghỉ này. Đối với tâm trí tôi, yên nghỉ có nghĩa là tiếp nhận sự hiểu biết và tình yêu thương của Thượng Đế, có được đức tin nơi mục đích và kế hoạch của Ngài, đến mức độ mà chúng ta biết là mình đúng, và rằng chúng ta không lùng kiếm một điều gì khác. Chúng ta không bị dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, hoặc bị bối rối bởi những mưu trước tinh vi của con người mà qua đó họ nằm chờ đợi để lừa gạt. Chúng ta biết về giáo lý thuộc Thượng Đế và chúng ta không đặt ra bất cứ câu hỏi nào của bất cứ ai về giáo lý đó. Họ được phép có quan điểm, có ý kiến và khái niệm bất chợt đến của họ. Người nào đã đạt được mức độ của đức tin đó nơi Thượng Đế, để tất cả nỗi ngờ vực và sợ hãi đã được cất khỏi người ấy, thì người ấy đã bước vào nơi yên nghỉ của Thượng Đế. Vượt tìm ra sự yên nghỉ cho linh hồn, chúng ta gồm có sự bình an trong tâm trí, tức là kết quả của việc học hỏi và tuân theo giáo lý của Đấng Kitô, cũng như trở thành đôi tay gian rộng của Đấng Kitô trong việc phục vụ và giúp đỡ người khác. Đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và việc tuân theo những lời giảng dạy của Ngài mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng vững chắc, và niềm hy vọng này trở thành một chiếc neo chắc chắn cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta có thể trở nên bền bỉ và bất di bất dịch. Chúng ta có thể có được sự bình an lâu dài ở bên trong. Chúng ta có thể bước vào chốn an nghỉ của Chúa. Chỉ khi nào chúng ta tránh xa khỏi ánh sáng và lẽ thật, thì một cảm nghĩ trống rỗng giống như thân cây rỗng ruột sẽ chiếm lấy đáy sâu tâm hồn của chúng ta, và chúng ta còn có thể cố gắng làm tràn đầy sự trống rỗng đó với những điều không có giá trị lâu dài. Khi suy xét về cuộc sống của chúng ta, khi còn là con cái linh hồn trước khi đến thế gian, và sự bất diệt trong cuộc sống mai sau, thì cuộc sống trên thế gian này quả thật chỉ là một giây phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, đây là thời kỳ thử thách mà cũng là thời cơ khi chúng ta chọn tuân theo lời mời gọi không phí phạm những ngày thánh thư tháng thử thách của mình. Những ý nghĩ mà chúng ta giữ trong am trí mình, cảm nghĩ chúng ta nuôi dưỡng trong lòng mình, và hành động chúng ta chọn làm điều sẽ có một ảnh hưởng quyết định đối với cuộc sống của chúng ta ở nơi đây lẫn mai sau. Một thói quen hữu ích là nâng tâm nhìn của chúng ta hàng ngày nhằm duy trì một viễn cảnh vĩnh cửu về những điều chúng ta hoạch định và làm, nhất là nếu chúng ta phát hiện ra khuynh hướng chờ đợi cho đến ngày mai để làm điều chúng ta biết cần phải theo đuổi trong khi chúng ta có được ngày hôm nay. Dọc theo con đường của mình, chúng ta được giúp đỡ trong khi mình lựa chọn qua ảnh hưởng hỗ trợ của Thánh Linh. Giờ đây, nếu chọn hành động trái với ánh sáng và sự hiểu biết mình có, thì chúng ta sẽ trải qua một lương tâm xấu. Dĩ nhiên không cảm thấy tốt. Nhưng một lương tâm xấu là một phước lành, trong đó chúng ta lập tức nhớ đó là lúc phải hối cải. Khi khiêm nhường và ước muốn làm điều đúng, chúng ta sẽ khao khát hành động nhanh chóng để thay đổi con đường của mình. Trong khi những người kiêu ngạo và có thể tìm cách tự tạo nên luật pháp sẽ cho phép Satan dẫn dắt, buộc cổ họ bằng dây gai mà dẫn đi cho đến khi nào đó nó trói được họ mãi mãi bằng dây thần chắc chắn của nó, trừ phi tinh thần hối cải xâm chiếm tâm hồn họ. Việc đi theo những ảnh hưởng xấu xa không bao giờ có thể đưa đến một cảm nghĩ bình an. Chỉ vì sự bình an là một ân tứ từ Thượng Đế và chỉ đến qua Thánh Linh của Thượng Đế. Sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu. Trong những hành động hàng ngày của chúng ta, thường thì những điều nhỏ nhặt tầm thường sẽ có ảnh hưởng lâu dài. Điều chúng ta nói, cách chúng ta hành động và cách chúng ta chọn để phản ứng sẽ ảnh hưởng không những đối với bản thân mình mà còn đối với những người xung quanh mình. Chúng ta có thể xây dựng hoặc chúng ta có thể đạp đổ. Một ví dụ tầm thường và tốt đẹp là câu chuyện được kể lại về bà nội của tôi. Bà sai một đứa con nhỏ của bà đi mua mấy quả trứng. Đứa con được tin cậy có lẽ quá đỗi vui vẻ trên đường về nhà, nhưng hầu hết mấy quả trứng bị bể khi về đến nhà. Một người bạn của gia đình có mặt vào lúc đó và khuyên bà nội tôi nên rầy la đứa con đã không có ý tứ đó. Thay vì thế, bà nội điềm tĩnh và đầy sáng suốt nói rằng không, điều đó sẽ không làm cho trứng nguyên vẹn lại được. Chúng ta sẽ chỉ dùng những gì mình có và làm một vài cái bánh kép để chúng ta có thể cùng nhau ăn. Khi chúng ta học được cách giải quyết những điều nhỏ nhặt tầm thường bằng hàng ngày một cách sáng suốt và đầy sôi dẫn, thì kết quả là một ảnh hưởng tích cực mà sẽ làm cho sự hòa thuận được vững chắc trong tâm hồn chúng ta và xây dựng cùng củng cố những người xung quanh mình. Sự việc được như thế là vì bất cứ việc gì mời mọc làm điều thiện điều do quyền năng và ân tứ của Đấng Kitô đưa lại. Vậy nên chúng ta có thể hiểu biết một cách rõ ràng rằng điều đó do Thượng Đế mà ra. Giờ đây, cái cây rỗng ruột mà tôi kể cho các anh chị em nghe đã không còn đứng được nữa. Một số thiếu niên đốt pháo trong khoảng trống của thân cây khiến cho cái cây bốc cháy. Nó không còn có thể được cứu nữa và phải bị đốn ngã. Hãy coi chừng những điều sẽ hủy diệt từ trong ra ngoài, cho dù lớn hay nhỏ. Chúng có thể có một ảnh hưởng lớn lao và gây ra cái chết thuộc linh. Thay vì thế, chúng ta hãy tập trung vào những điều sẽ hỗ trợ một sự bình an lâu dài trong tâm trí. Rồi niềm tin của chúng ta sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế. Lời hứa bước vào nơi yên nghỉ của Chúa để nhận được ân tứ bình an thì vượt qua sự thỏa mãn tạm thời của thế gian. Thật là một ân tứ thiêng liêng. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ngài có quyền năng chữa lành và củng cố con người. Ngài là Chúa Giêsu Kitô, là đấng mà tôi làm chứng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On a beautiful sunny morning.
Trong một buổi sáng đẹp trời đầy ánh nắng, tôi rủ đứa cháu nội gái gần 8 tuổi của tôi, Vicky, cùng đi bộ đến một gần cái hồ, mà thật sự là một cái bể chứa nước cho thành phố xinh đẹp của chúng tôi. Chúng tôi vui vẻ đi bách bộ, vừa lắng nghe tiếng nước chảy êm dịu của con suối trong suốt dọc theo con đường. Con đường có hai hàng cây xanh đẹp đẽ với hoa thơm ngọt ngào. Chúng tôi còn có thể nghe tiếng chim hót nữa. Tôi hỏi đứa cháu nội mắt xanh, đầy hân hở và vô tư của mình, xem nó đang chuẩn bị chịu phép báp thêm như thế nào. Nó đáp với một câu hỏi, ông nội ơi, tội lỗi là gì? Tôi cầu nguyện thầm để có được sự soi dẫn và cố gắng trả lời một cách càng giản dị càng tốt. tội lỗi là sự cố ý không tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế. Điều đó làm cho cha thương thượng buồn và do đó đưa đến nỗi khổ sở và buồn phiền. Rõ ràng là nó lo lắng và nó hỏi tôi, và làm thế nào tội lỗi đến với chúng ta được? Câu hỏi đó thoạt tiên cho thấy sự trong sạch, nhưng cũng cho thấy một mối lo âu về cách tránh xa, không dính líu đến tội lỗi. Để nói hiểu rõ hơn, tôi sử dụng những yếu tố thiên nhiên chúng tôi có xung quanh mình để minh họa. Tiếp tục đi xuống con đường của mình, chúng tôi thấy ở bên cạnh một hàng rào bằng kẽm gai là một cái cột bằng đá khá lớn. Đó là một công trình kiến trúc nặng nề với hoa lá, bụi rậm và những cái cây nhỏ mọc xung quanh nó. Rồi cuối cùng, những cái cây này sẽ mọc lớn hơn cái cột trụ đó. Tôi nhớ rằng, nếu tiếp tục đi xa hơn nữa, thì chúng tôi sẽ tìm ra một cái cột khác mà từ từ đã bị cây cối mọc che phủ. Người ta gần như không thể thấy được cái cột nữa. Tôi tưởng tượng một cái cột sẽ không hiểu được rằng, mặc dù sức mạnh của nó cũng có thể bị cây cối mỏng manh che phủ và hủy diệt. Cây cột có lẽ đã nghĩ, không sao, tôi mạnh mẽ và to lớn, và cái cây nhỏ bé này sẽ không làm hại tôi được. Vậy nên, khi cái cây bên cạnh mọc lớn hơn nữa, thì thoạt tiên, cái cột không thấy, rồi cái cột bắt đầu vui hưởng bóng mát từ cái cây. Nhưng cái cây tiếp tục mọc lên, rồi bao quanh cột với hai cành của nó, mà thoạt tiên dường như mỏng manh. Nhưng cuối cùng chúng bện vào nhau và vây quanh cái cột. Tuy nhiên, cái cột vẫn không nhận biết điều gì đang xảy ra. Chẳng bao lâu, trong khi đi, chúng tôi thấy cái cột mà chúng ta vừa đề cập đến, rễ của nó đã bật ra khỏi mặt đất. Đứa cháu nội của tôi trông ngạc nhiên và hỏi, "Ông nội ơi, đây có phải là cái cây tội lỗi không?" Sau đó, tôi giải thích với nó rằng đó chỉ là một vật tượng trưng hoặc một ví dụ về cách tội lỗi đến với chúng ta như thế nào. Tôi không biết kết quả của cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ như thế nào đối với nó, nhưng điều đó làm tôi suy nghĩ về nhiều hình thức tội lỗi và cách nó lẻn vào cuộc sống của chúng ta như thế nào nếu chúng ta cho phép nó. Chúng ta cần phải cảnh giác vì những điều lựa chọn nhỏ nhặt có thể mang đến những kết quả lớn lao, như đi ngủ sớm và thức dậy sớm sẽ có những kết quả lớn lao. Sách Giáo lý và Giao ước ETS tiết 124 dạy chúng ta, hãy thức dậy sớm để thể xác các ngươi và tinh thần các ngươi có thể được tráng kiện. Những người đi ngủ sớm thì thức dậy một cách thanh thản, với cơ thể và tinh thần được tráng kiện, cũng như được Chúa ban phước nhờ vào sự vâng lời. Điều có thể dường như không quan trọng lắm, như đi ngủ trễ, không cầu nguyện một ngày, bỏ không nhịn ăn hoặc vi phạm ngày Sa-bát, nhưng những điều lầm lỗi nhỏ sẽ làm cho chúng ta dần dần đánh mất khả năng bén nhạy, cho phép mình làm những điều tệ hại hơn. Khi còn niên thiếu, giờ tôi phải trở về nhà là 10 giờ đêm. Thời nay, đó là giờ để đi ra ngoài vui chơi cho một số người. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng ban đêm thì có một số điều tệ hại nhất xảy ra. Trong những giờ khuya, có một số người trẻ tuổi đi đến những chỗ có môi trường không thích hợp, nơi mà âm nhạc và lời ca không cho phép họ có quyền được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Sau đó, trong những trường hợp này, họ dễ dàng trở thành con mồi cho tội lỗi. Thường thường, việc trở thành con mồi cho tội lỗi bắt đầu với một người nào đó chọn những người bạn có tiêu chuẩn đạo đức của họ không phù hợp với phúc âm và để được bạn bè ưa thích hoặc được chấp nhận. Vậy nên người này thỏa hiệp các nguyên tắc và quy luật phúc âm, đi xuống con đường mà chỉ mang đến đau đớn và buồn phiền cho chính người ấy và cho những người thân của người ấy. Chúng ta cần phải cảnh giác, không để cho tội lỗi dần dần bao vây chúng ta. Các hình thức của tội lỗi có ở khắp nơi. Ví dụ, ngay cả ở trong máy vi tính hoặc điện thoại di động, những kỹ thuật này rất hữu dụng và có thể mang đến lợi ích lớn lao cho chúng ta. Nhưng cách sử dụng chúng không thích hợp, như bị lôi cuốn vào những trò chơi làm phí phạm thời giờ, những trò chơi mà mang lại những thú vui xác thịt, hoặc tệ hại hơn nữa là hình ảnh sách báo khiêu dâm, đều có sức hủy diệt. Hình ảnh sách báo khiêu dâm hủy diệt chi khí và làm cho người sử dụng nó chìm dần vào trong vũng lầy, ô trọc mà cần phải được giúp đỡ nhiều mới có thể thoát ra được. Con yêu quái gây gớm này gây ra đau đớn, khổ sở cho người sử dụng nó lẫn con cái vô tội, những người phối ngẫu cha mẹ. Kết quả của những thú vui xác thịt thì rất cay đắng và buồn phiền. Kết quả của sự vâng lời và hy sinh thì rất ngọt ngào và đời đời vui sướng. Những quyết định về các tiêu chuẩn đạo đức để tuân theo cần phải được chọn trước, chứ không chờ đến lúc bị cám dỗ. Những nguyên tắc hướng dẫn của chúng ta phải là: tôi sẽ làm điều này vì nó là điều đúng, nó từ Chúa mà ra và nó sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi. Tôi sẽ không làm điều này vì nó sẽ lôi kéo tôi xa khỏi lễ thuật và khỏi Chúa và khỏi hạnh phúc vĩnh cửu mà Ngài hứa ban cho những người trung tín và vâng lời. Vì Đức Chúa Cha biết rằng chúng ta sẽ lựa chọn sai, nên trong kế hoạch yêu thương kỳ diệu, Ngài đã ban cho một đấng cứu rỗi của thế gian để chuộc tội lỗi cho tất cả những người nào hối cải, những người đến cùng Ngài tìm kiếm sự giúp đỡ, an ủi và tha thứ, cũng như những người nào sẵn lòng mang danh Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Nếu phạm tội, chúng ta cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ nhanh chóng vì một mình chúng ta không thể nào thoát ra khỏi bẫy sập của tội lỗi, cũng giống như cái cột mà chúng ta đề cập ở bên trên đã không thể tự giải thoát mình. Một người nào đó cần phải giúp chúng ta giải thoát khỏi bẫy sập chết người đó. Cha mẹ có thể giúp đỡ và vị giám trợ được Thượng Đế kêu gọi để giúp chúng ta. Chúng ta phải trút cạn nỗi lòng của mình với vị ấy. Sách Giáo lý và Giao ước 5:8-42-43 giải thích: này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Qua cách thức này, các ngươi có thể biết được những người có hối cải tội lỗi của mình không? Này, kẻ đó sẽ thú tội và từ bỏ những tội lỗi đó. Một vài tháng sau, khi cuộc tản bộ của chúng tôi gần cái bên hồ, đứa cháu nội của tôi được vị giám trợ của nó, cha nó, phỏng vấn để chịu phép báp thêm. Sau cuộc phỏng vấn, tôi hỏi nó về cuộc phỏng vấn diễn như thế nào. Nó đáp gần như trách tôi: ông nội ơi, một cuộc phỏng vấn phải giữ bí mật, ông biết phải không? Thưa các vị giám trợ, tôi hy vọng rằng các anh em xem trọng câu trả lời đó. Đối với tôi, dường như đứa cháu nội của tôi hiểu biết rất nhiều trong một thời gian rất ngắn. Cũng giống như cái cây mà tôi đã mô tả đã mang đến buồn phiền, đau đớn, khổ sở và cạm bẫy, một cái cây khác lại có thể mang đến điều ngược lại. Điều này đã được đề cập trong First Nephi, chương 8, 10, 12. Và chuyện này cha thấy một cái cây có trái hấp dẫn, làm người cảm thấy vui sướng. Và chuyện rằng cha liền bước đến hái một trái ăn, cha nhận thấy trái cây có một hương vị ngọt ngào hơn hết tất cả những trái cây khác mà cha từng nếm. Phải, cha thấy trái có một màu trắng toát, trắng hơn hết tất cả những màu trắng cha đã được trông thấy từ trước đến giờ. Và khi ăn trái cây ấy, nó làm cho tâm hồn cha chan hòa một niềm hân hoan cực độ. Các anh chị em thân mến, hãy luôn luôn vững mạnh và lựa chọn tốt, rồi điều đó sẽ cho phép các anh chị em ăn trái cây của sự sống. Nếu vì bất cứ lý do gì các anh chị em đã phạm tội hoặc rời con đường rồi, thì bàn tay của chúng tôi đang đưa ra, và chúng tôi nói với các anh chị em: hãy đến, hãy có hy vọng, chúng tôi yêu thương các anh chị em và chúng tôi muốn các anh chị em được hạnh phúc. Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã ban con trai độc nhất, độc sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã phó mạng sống của Ngài để chuộc tội lỗi chúng ta. Chúng ta sẵn lòng cho điều gì để được trong sạch và nhận được niềm vui đó. Tôi để lại chứng ngôn của tôi cùng các anh chị em trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
When President George Albert Smith was young,
khi Chủ tịch George Albert Smith còn trẻ, ông nội đã quá cố của ông là George A. Smith đã hiện đến với ông trong một giấc mơ mà hỏi: ông muốn biết con đã làm gì với tên của ông? Chủ tịch Smith đáp: con không bao giờ làm điều gì với tên của ông mà làm cho ông phải xấu hổ cả. Mỗi tuần khi dự phần tiệc thánh, chúng ta giao ước và hứa rằng chúng ta sẵn lòng mang lấy danh của Đấng Kitô, luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Chúng ta cần phải sẵn lòng làm như vậy, và nếu làm như vậy, chúng ta được hứa sẽ nhận được phước lành tuyệt vời nhất, rằng Thánh Linh của Ngài sẽ luôn ở cùng chúng ta. Giống như Chủ tịch George Albert Smith đã phải giải thích với ông nội của mình về điều ông đã làm với tên của ông nội, một ngày nào đó, mỗi người chúng ta cũng sẽ phải giải thích cùng Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc, Chúa Giêsu Kitô, về điều chúng ta đã làm với danh của Ngài. Tầm quan trọng của việc có được danh thâm tiếng tốt đã nói đến trong sách Châm Ngôn mà chúng ta đọc, danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và ân nghĩa quý hơn bạc và vàng, và kỷ niệm người công bình được khen ngợi. Khi tôi suy ngẫm về những câu thánh thư này và về tầm quan trọng của việc có được danh thâm tiếng tốt, nhiều kỷ niệm đã đến với tâm trí tôi về danh thâm tiếng tốt và di sản cha mẹ tôi đã để lại cho bốn anh tôi, hai chị và tôi. Cha mẹ tôi không có nhiều của cải thế gian, cũng như họ không có vàng bạc. Chính người chúng tôi sống trong một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng tắm và một hành lang che kín ở phía sau là nơi mà mấy chị em của tôi ngủ. Khi cha mẹ tôi qua đời, các anh chị tôi và tôi học lại để chia nhau của cải của họ. Bác liệt kê những của cải rất ngắn. Mẹ tôi đã để lại một vài cây áo đầm úi thẳng tắp, một số đồ đạc cũ kỹ và một vài đồ dùng cá nhân khác. Cha tôi để lại một số dụng cụ thờ mộc và vài cây súng săn cũ và một ít đồ khác. Những đồ vật duy nhất có giá trị tiền bạc là một căn nhà khiêm tốn và một tài khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Chúng tôi đều khóc, dâng lời cảm tạ vì biết rằng cha mẹ đã để lại cho chúng tôi một điều gì đó còn quý báu hơn cả vàng bạc, châu báu. Họ đã cho chúng tôi tình thương yêu và thời giờ của họ. Họ thường chia sẻ chứng ngôn về lẽ trung thực của Phúc Âm là những điều giờ đây chúng tôi có thể đọc trong những nguyện nhật ký quý báu của họ. Không phải bằng lời nói, mà nhiều hơn là bằng tấm gương, họ đã dạy cho chúng tôi biết làm việc siêng năng và sống lương thiện. Họ cũng đã khơi dậy ước muốn nên chúng tôi để đẩy mạnh việc học hành của chúng tôi, phục vụ truyền giáo và quan trọng hơn hết là tìm kiếm một người bạn đời, vĩnh cửu, kết hôn trong đền thờ và kiên trì đến cùng. Họ thật sự để lại cho chúng tôi một di sản danh thâm tiếng tốt mà chúng tôi sẽ luôn luôn biết ơn. Khi vị tiên tri yêu dấu Helaman và vợ của ông được ban phước với hai đứa con trai, họ đã đặt tên cho những người con trai này là Lehi và Nephi. Helaman nói cho hai con trai của mình biết lý do tại sao mà họ được đặt tên theo tên của hai tổ phụ của họ là những người đã sống trên thế gian gần 600 năm trước khi họ sinh ra. Ông nói, này hỡi các con trai của cha đã đặt tên cho các con theo tên các tổ phụ đầu tiên của chúng ta, Lehi và Nephi, và cha làm như vậy để là khi các con nhớ đến tên mình, thì các con nhớ đến những việc làm của họ. Và khi các con nhớ đến những việc làm của họ, thì các con sẽ biết được tại sao người ta đã nói và cũng đã viết ra là những việc làm của họ tốt đẹp. Và nên, hỡi các con trai của cha muốn các con làm những gì tốt đẹp để người ta có thể nói đến và cũng viết ra về các con giống như những gì đã được nói và viết về họ, để các con có thể nhận được ân tứ quý giá đó về cuộc sống viễn cửu. Thưa các anh chị em, trong 600 năm nữa, làm thế nào tên của chúng ta sẽ còn được nhớ đến? Khi nói về cách chúng ta có thể mang lấy danh của Đấng Kitô và như vậy bảo vệ danh thâm tiếng tốt của chúng ta, Mononi đã dạy, và lại nữa, tôi khuyến nhủ các người hãy đến cùng Đấng Kitô và hãy nắm giữ mọi ân tứ tốt lành và chớ động tới ân tứ xấu xa cùng vật dơ bẩn. Phải hãy đến cùng Đấng Kitô để được toàn thiện trong Ngài và hãy chối bỏ tất cả mọi sự không tinh kính. Trong quyển sách nhỏ đầy soi dẫn cho sức mạnh của giới trẻ, chúng ta đọc quyền tự do lựa chọn là do Thượng Đế ban cho, một nguyên tắc vĩnh cửu mang theo với nó trách nhiệm đạo đức về những điều đã lựa chọn. Trong khi chúng ta được tự do lựa chọn cho chính mình, thì chúng ta lại không được tự do lựa chọn các hậu quả của các hành động của mình. Khi chúng ta lựa chọn một điều nào đó, thì chúng ta sẽ nhận lấy các hậu quả của sự lựa chọn đó. Ngay sau khi người yêu của tôi là Devona và tôi kết hôn, bà đã chia sẻ với tôi một câu chuyện về điều bà học được trong thời niên thiếu của bà về giáo lý quan trọng rằng chúng ta được tự do lựa chọn, nhưng chúng ta không được tự do lựa chọn hậu quả của những hành động của mình. Với sự giúp đỡ của con gái tôi là Shelley, tôi xin được kể lại kinh nghiệm của chị Arnold. Khi tôi được 15 tuổi, tôi thường cảm thấy rằng có quá nhiều luật lệ và những điều giáo lệnh. Tôi không chắc rằng một thiếu nữ bình thường thích vui chơi lại có thể vui hưởng cuộc sống với quá nhiều gò bó. Ngoài ra, làm việc nhiều giờ trong nông trại của cha tôi đã ảnh hưởng nặng nề đến thời giờ của tôi dành cho bạn bè của mình. Mùa hè đặc biệt ấy, một trong những công việc của tôi là giữ cho các con bò ăn cỏ trên cánh đồng trên núi, không phá rào để đi vào cánh đồng lúa mì. Một con bò mà ăn lúa mì đang mọc thì có thể bị trương bụng, làm cho nghẹt thở và chết. có một con bò luôn luôn cố gắng thò đầu ngang qua hàng rào. Một ngày nọ, trong khi đang cưỡi ngựa dọc theo hàng rào để kiểm soát những con bò đó, thì tôi thấy rằng một con bò đã thoát ra khỏi hàng rào và vào cánh đồng lúa mì. Tôi hoảng hốt khi nhận ra rằng nó đã ăn lúa mì được một lúc rồi, vì nó đã bị trương bụng và trông giống như một quả bóng bóng. Tôi nghĩ, mi là con bò ngu xuẩn. Cái hàng rào ở đó để bảo vệ cho mi. Vậy mà mi phá rào và mi đã ăn nhiều lúa mì đến nỗi mạng sống của mi đang lâm nguy. Tôi chạy nhanh về nhà trong nông trại để kêu cha tôi đến xem con bò bị trương bụng. Tuy nhiên khi chúng tôi trở lại, tôi thấy nó đã nằm chết trên mặt đất. Tôi rất buồn trước cái chết của con bò đó. Chúng tôi đã cung cấp cho nó một đồng cỏ đẹp để đẻ trên núi đầy cằm cỏ và một hàng rào để giữ cho nó cách xa khỏi lúa mì để nguy hiểm. Nhưng nó đã rồ dãi phá rào và tự tạo ra cái chết cho nó. Khi nghĩ về vai trò của hàng rào, tôi nhận thấy rằng đó là sự bảo vệ, cũng giống như những điều giáo lệnh và luật lệ của cha mẹ tôi là sự bảo vệ. Những điều giáo lệnh và luật lệ là nhằm vào lợi ích của tôi. Tôi nhận thấy rằng việc tuân theo những điều giáo lệnh có thể cứu tôi khỏi cái chết thể xác và thuộc linh. Điều soi sáng đó là một thời điểm then chốt trong cuộc sống của tôi. Chị Arnold biết được rằng cha thiên thượng yêu dấu thông sáng và nhân từ của chúng ta đã ban cho chúng ta những điều giáo lệnh, không phải để giới hạn chúng ta như kẻ nghệ thù muốn chúng ta tin như vậy, mà là để ban phước cho cuộc sống của chúng ta và bảo vệ gian thâm tiên tốt cùng di sản của chúng ta, vì những thế hệ tương lai của chúng ta cũng giống như các lệnh truyền ban cho Lehi và Nephi, và cũng giống như con bò đã nhận lãnh các hậu quả của sự lựa chọn của nó. Mọi người chúng ta cần phải biết rằng việc bất tuân các lệnh truyền thì không bao giờ là một điều lựa chọn không ngoãn cả. Vì sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu. Mọi người chúng ta sẽ lãnh nhận hậu quả của chúng ta của những điều mình lựa chọn khi cuộc sống này kết thúc. Những điều giáo lệnh rất rõ ràng là sự bảo vệ, không phải là giới hạn, và các phước lành tuyệt vời của sự vâng lời thì nhiều vô kể. Cha Thiên Thượng biết rằng chúng ta đều sẽ làm điều lầm lỗi. Tôi rất biết ơn sự chuộc tội đã cho phép mọi người chúng ta hối cải, có những sửa đổi cần thiết để chúng ta có thể hiệp một với Đấng Cứu Rỗi một lần nữa và cảm nhận được nỗi bình an tuyệt vời của sự tha thứ. Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta mời gọi chúng ta hàng ngày để thanh tẩy danh chúng ta và trở về nơi hiện diện của Ngài. Những lời khích lệ của Ngài đầy tình yêu thương và thật dịu dàng. Hãy hình dung với tôi vòng tay của Đấng Cứu Rỗi khi tôi đọc những lời của Ngài. Các ngươi không muốn trở về cùng ta và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng? Hôm nay tôi muốn đưa ra cùng một lời yêu cầu cho mỗi người chúng ta, giống như lời yêu cầu được đưa ra cho tôi bởi gia đình nề nếp của tôi sẽ được vĩnh viễn nhờ đến nhờ vào danh thâm tiếng tốt của họ. Trước khi các anh chị em hành động, hãy tưởng tượng ra Đấng Cứu Rỗi đang đứng bên cạnh các anh chị em và tự hỏi, mình có nghĩ, nói hoặc làm điều đó nếu biết rằng Ngài hiện đang ở đó không? Chắc chắn là Ngài đang ở đó. Chủ tịch Monson yêu quý của chúng ta là người mà tôi làm chứng là một vị tiên tri. Thường trích dẫn câu thánh thư sau đây khi nói về Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và bên trái các ngươi, và thánh linh của ta sẽ trong trái tim các ngươi. Trong ngày trọng đại và tuyệt diệu đó, khi chúng ta đứng trước Đấng Cứu Rỗi yêu dấu của mình để báo cáo điều chúng ta đã làm với dân Ngài, cầu xin cho chúng ta có thể nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự trại, đã giữ được đức tin. Sự trực tội là có thật. Chúng ta có thể được thanh tẩy Chúa Giêsu là Đấng Kitô, và Ngài đã thật sự chết để chúng ta được sống. Trong tông danh Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, mùa thu đã bắt đầu nơi đây trong dải núi Rocky này và mang theo với nó sắc màu rực rỡ của lá cây, đổi từ màu xanh đến màu cam, đỏ và vàng chói lọi. Trong mùa thu, tất cả thiên nhiên đều ở trong một trạng thái chuyển tiếp chuẩn bị cho vẻ đẹp lạnh lùng khắc nghiệt của mùa đông.
Mùa thu là một thời gian hứng thú đặc biệt đối với những người đi câu cá với mồi giả, vì đây là lúc mà cá hồi đói mồi vô cùng và cần ăn thỏa thích để thêm sức cho cơ thể trong mùa đông khan hiếm thức ăn. Mục tiêu của người câu cá bằng mồi giả là câu cá hồi bằng mưu mẹo khéo léo. Người câu cá lão luyện nghiên cứu cách sinh sống của cá hồi, thời tiết, dòng nước chảy và những loại côn trùng mà cá hồi ăn, cũng như khi nào thì những con côn trùng đó nở trứng. Người sẽ thường tự tay làm lấy mồi để sử dụng. Người ấy biết rằng những con côn trùng giả này dùng để gắn vào mấy cái móc nhỏ cần phải hoàn toàn giống như thật, vì cá hồi sẽ nhận ra ngay cả một khuyết điểm rất là nhỏ nhất và không ăn mồi. Thật là hồi hộp khi nhìn một con cá hồi trồi lên mặt nước, nuốt mồi và chống cự cho đến khi cuối cùng kiệt sức và bị cuốn vào dây câu. Cuộc đọ sức là giữa sự hiểu biết và kỹ năng của người câu cá với con cá hồi đáng quý. Việc sử dụng mồi giả để lừa bắt một con cá là ví dụ về cách Lucifer thường cám dỗ, lừa gạt và cố gắng gài bẫy chúng ta. Giống như người câu cá bằng mồi giả đã biết rằng cá hồi đang đói, Lucifer cũng biết cái đói hoặc yếu điểm của chúng ta và cám dỗ chúng ta bằng mồi giả mạo. Mà nếu nhận lấy thì chúng ta có thể đánh mất bình an trong cuộc sống của mình để thuộc vào ảnh hưởng không thương xót của nó. Và không giống như một người câu cá bắt và rồi thả lại con cá bình yên vô sự xuống nước, Lucifer sẽ không tự ý thả chúng ta ra. Mục tiêu của nó là làm cho nạn nhân của nó khổ sở cũng như nó vậy. Lehi nói, và bởi lẽ nó, Lucifer, sa ngã từ trời và bị khổ sở đời đời, nên mới tìm cách làm cho tất cả loài người phải khổ sở theo. Tôi thêm vào cùng với những lời của các vị chức sắc là Lucifer rất là thông minh và xảo quyệt. Một trong những phương pháp chính nó sử dụng chống lại chúng ta là khả năng nói dối và lừa gạt để thuyết phục chúng ta rằng xấu là tốt và tốt là xấu. Ngay từ lúc mới bắt đầu buổi đại hội trên thiên thượng, Satan đã tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người là quyền được ta, Đức Chúa Trời ban cho, và nó trở thành Satan, phải tức là quỷ dữ, cha đẻ của mọi lời dối trá, để lừa gạt và làm mù quáng con người, và dẫn dắt họ vào cảnh tù đầy theo ý muốn của nó. Cuộc chiến về quyền tự quyết mà Thượng Đế ban cho con người tiếp tục đến ngày nay, Satan và những kẻ theo nó đặt mồi xung quanh chúng ta với hy vọng rằng chúng ta sẽ dao động và nhận lấy mồi của nó để nó bắt giữ chúng ta với những phương tiện giả mạo. Nó dùng thói nghiện ngập để cướp đi quyền tự quyết. Theo như trong tự điển, một thói nghiện bất cứ thứ gì có nghĩa là đầu hàng một thứ gì đó. Như vậy, tức là từ bỏ quyền tự quyết và trở nên lệ thuộc vào một vật chất hoặc hành vi hủy diệt cuộc sống nào đó. Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng có một bộ phận trong óc chúng ta được gọi là trung tâm khoái lạc. Khi được kích thích bởi vài chất ma túy hoặc hành vi nào đó, thì trung tâm này sẽ áp đảo một bộ phận trong óc chúng ta là bộ phận chỉ huy ý chí, cách xét đoán, lý luận và đạo đức. Điều này dẫn dắt người nghiện từ bỏ điều mà người ấy biết là đúng. Và khi điều đó xảy ra, bẫy đã sập xuống rồi, thì Lucifer nắm giữ sự kiềm chế. Satan biết cách khai thác cùng gài bẫy chúng ta với những miếng mồi giả và hành vi đầy lạc thú tạm bợ. Tôi đã thấy ảnh hưởng này khi một người vất vả chiếm lại sự kiềm chế để thoát khỏi sự lạm dụng và thói nghiện có sức hủy diệt, cũng như có lại được lòng tự trọng và tính độc lập. Một số loại thuốc gây nghiện ngập nhất nếu lạm dụng có thể điều khiển bộ óc và cướp đi quyền tự quyết của một người gồm có nicotine, thuốc phiện, heroin, morphine và những thứ thuốc giảm đau khác
thuốc an thần, cocaine, rượu chè, cần sa và methamphetamine. Tôi biết ơn các bác sĩ đã được huấn luyện để kê đơn thuốc đúng nhằm làm dịu đi cơn đau đớn và đau khổ. Dù thay, ngày nay có quá nhiều cộng đồng của chúng ta, kể cả một số tín hữu của chúng ta, trở nên nghiện ngập và rồi lạm dụng thuốc do bác sĩ kê đơn. Lucifer, cha đẻ của mọi điều dối trá, biết điều này và dùng ảnh hưởng của nó để cướp đi quyền tự quyết của một người và bắt giữ người nghiện bằng những xương xích ghê gớm của nó. Mới đây, tôi nói chuyện với một chị phụ nữ đang nằm trong khu tâm thần của một bệnh viện địa phương. Chị ấy chia sẻ với tôi về cuộc hành trình buồn bã của chị, từ việc có được sức khỏe hoàn toàn tốt về mặt tinh thần và thể chất, một cuộc hôn nhân và gia đình tuyệt vời, đến việc mắc bệnh tâm thần, sức khỏe suy yếu và gia đình đổ vỡ. Tất cả đều bắt đầu từ việc lạm dụng thuốc giảm đau do bác sĩ kê đơn. 2 năm trước khi cuộc trò chuyện của chúng tôi, chị ấy bị thương ở lưng trong một tai nạn xe hơi. Bác sĩ của chị kê đơn thuốc để làm dịu đi cơn đau hầu như không thể chịu đựng nổi. Chị nghĩ rằng chị cần thêm một thứ thuốc nào đó, nên chị giảm mạo kê đơn thuốc và cuối cùng phải mua heroin. Điều này dẫn đến việc chị bị bắt và ở tù. Nỗi ám ảnh của chị với ma túy khiến cho hôn nhân của chị tan vỡ. Chồng chị ly dị chị và được giữ quyền giám hộ con cái. Chị nói với tôi rằng, ngoài việc giúp giảm cơn đau, ma túy còn mang đến cho chị một cảm giác mạnh mẽ, đầy hạnh phúc, lâng lâng ngắn ngủi. Nhưng mỗi liều ma túy chỉ kéo dài trong một vài giờ đồng hồ. Và với mỗi lần dùng thêm, thì dường như khoảng thời gian làm giảm đau càng ngắn đi, chị bắt đầu dùng ma túy càng ngày càng thêm nhiều và bị sa vào vòng nghiện ngập. Ma túy đã trở thành cuộc sống của chị. Cái đêm trước khi tôi nói chuyện với chị đã cố gắng tự tử. Chị nói rằng chị không thể đối phó được nữa với cơn đau thể xác, tình cảm và tinh thần. Chị cảm thấy đã đi về con đường cùng và không có lối ra, không còn hy vọng nữa. Vấn đề của chị phụ nữ này với việc lạm dụng thuốc kê của theo đơn bác sĩ và ma túy không phải là độc nhất, mà nó đang xảy ra xung quanh chúng ta. Trong một số nơi, số người chết vì lạm dụng thuốc kê theo đơn bác sĩ nhiều hơn số người chết vì tai nạn xe cộ. Thưa các anh chị em, hãy tránh xa bất cứ chất gì mà có thể bắt giữ các anh chị em, ngay cả việc hít vào một thứ gì đó, hoặc một viên thuốc, hay một cái hớp rượu cũng có thể đưa đến thói nghiện ngập. Một người khắc phục được thói nghiện rượu đã nói cho tôi biết rằng chỉ một ly rượu thôi cũng tạo ra điều khác biệt giữa thói nghiện hoặc sự tỉnh táo. Satan biết điều này. Đừng để nó túm các anh chị em với những miếng mồi giả của nó mà có thể nhanh chóng biến thành thói nghiện ngập. Giờ đây, thưa các anh chị em, xin đừng hiểu lầm điều tôi đang nói. Tôi không nghi ngờ thuốc kê theo đơn bác sĩ dành cho những người đang mắc bệnh có thể điều trị được hoặc cơn đau khủng khiếp của thân thể. Thứ thuốc này quả thật là một phước lành. Điều tôi đang nói ở đây là chúng ta cần phải cẩn thận tuân theo lời liều lượng do bác sĩ kê đơn. Và chúng ta cần phải giữ thứ thuốc đó một nơi an toàn, nơi mà trẻ nhỏ hoặc bất cứ ai không thể lấy được. Cũng có một mối quan tâm lớn lao về một số hành vi tai nạn, tai hại do thói nghiện ngập gây ra như cờ bạc, cũng như hình ảnh sách báo khiêu dâm xấu xa, mà có sức hủy diệt cá nhân và đang lan tràn trong xã hội của chúng ta. Các anh, chị em hãy nhớ rằng, bất cứ loại nghiện ngập nào cũng là đầu hàng một thứ gì đó. Như vậy là từ bỏ quyền tự quyết và trở nên lệ thuộc. Do đó, trò chơi video và gõ tin nhắn trên điện thoại di động cũng cần phải được thêm vào bản liệt kê đó. Một số người chơi trò chơi video tự nhận là đã bỏ ra 18 giờ đồng hồ một ngày để đi từ trình độ này đến trình độ khác của trò chơi video, bỏ bê tất cả những khía cạnh khác trong cuộc sống của họ. Việc gõ tin nhắn trên điện thoại di động có thể trở thành một thói nghiện, làm mất khả năng tiếp xúc quan trọng giữa con người với nhau. Cách đây không lâu, một vị giám trợ đã nói cho tôi biết là hai đứa con niên thiếu của ông đã đứng cạnh nhau và gõ tin nhắn trên điện thoại thay vì nói chuyện với nhau. Cuộc nghiên cứu y khoa mô tả thói nghiện ngập là một căn bệnh của trí óc. Điều này rất đúng, nhưng tôi tin rằng một khi Satan đã túm bắt được một người rồi, thì điều đó trở thành một căn bệnh của phần thuộc linh. Nhưng bất cứ vòng nghiện ngập nào mà một người đã bị sa vào rồi thì vẫn luôn luôn có hy vọng. Tiên tri Lehi đã dạy các con trai của ông về lẽ thật vĩnh cửu này. Vậy nên, loài người được tự do theo thể cách xác thịt và tất cả những điều gì cần thiết cho loài người đều được ban phát cho họ và họ được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua đấng trung gian vĩ đại của tất cả loài người, hay là họ muốn lựa chọn cảnh tù đầy và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của kỳ dữ. Nếu một người nào đó bị nghiện ngập, có ước muốn khắc phục, thì có một cách được tự do tinh thần, một cách thoát khỏi vòng nô lệ, một cách đã được chứng tỏ là hữu hiệu. Cách đó bắt đầu với sự cầu nguyện, giao tiếp chân thành, khẩn thiết và liên tục với đấng tạo ra linh hồn và thể xác của chúng ta, Cha Thiên Thượng. Đó cũng là nguyên tắc từ bỏ một thói quen xấu hoặc hối cải bất cứ tội lỗi nào. Công thức để thay đổi tâm hồn, thể xác, tâm trí và tinh thần của chúng ta được tìm thấy trong Thánh Thư. Tiên tri Mạc Môn khuyên chúng ta, vậy nên hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình để các người được tràn đầy tình thương này, ngõ hầu các người có trở thành con cái của Thượng Đế, ngõ hầu chúng ta được thanh khiết giống như Ngài thanh khiết vậy. Câu thánh thư này cùng nhiều câu thánh thư khác nữa đều làm chứng với chúng ta rằng có hy vọng cho người nghiện ngập và hy vọng này nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, cũng như bằng cách hạ mình trước Thượng Đế, cầu khẩn để được giải thoát khỏi vòng nô lệ của thói nghiện ngập và dâng tâm hồn mình lên Ngài trong lời nguyện cầu thiết tha. Các vị lãnh đạo chức tư tế có thể giúp đỡ khi những người nghiện ngập tìm kiếm lời khuyên dạy từ họ. Nơi nào cần thiết, họ có thể giới thiệu những người này đến các chuyên viên cố vấn có đủ khả năng chuyên môn và dịch vụ gia đình thánh hữu ngày sau. Chương trình phục hồi từ thói nghiện phỏng theo 12 bước đầu tiên của hội giúp cai những người nghiện rượu có sẵn qua các dịch vụ gia đình thánh hữu ngày sau. Tôi xin lặp lại cùng những người đang đối phó với thói nghiện ngập cá nhân hoặc trong gia đình của mình. Sự cầu nguyện khẩn thiết là chìa khóa để nhận được sức mạnh thuộc linh nhằm tìm ra sự bình an và khắc phục một thói nghiện ngập. Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả con cái của Ngài, về hãy tạ ơn Ngài về ân điển và tình yêu thương của Ngài. Hãy bày tỏ đức tin chân thành nơi Ngài. Hãy cầu xin Ngài ban cho sức mạnh để khắc phục thói nghiện ngập mà các anh chị em đang mắc phải. Hãy để qua một bên tất cả sự kiêu hãnh để hướng cuộc sống và tâm hồn mình đến Cha Thiên Thượng. Hãy cầu xin để được tràn đầy quyền năng của tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Các anh chị em có thể phải làm điều này nhiều lần, nhưng tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng thể xác, tâm trí và tinh thần của các anh chị em có thể được thay đổi, thanh tẩy và được chữa lành, rồi các anh chị em sẽ được giải thoát. Chúa Giêsu phán, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Vì mục tiêu của chúng ta là trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi và cuối cùng được hội đủ điều kiện để sống với Cha Thiên Thượng, nên mỗi người chúng ta cần phải trải qua sự thay đổi lớn lao trong lòng mình như đã được tiên tri An-ma mô tả trong sách Mạc Môn. Tình yêu thương của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô cần phải được cho thấy trong những điều lựa chọn và hành động hàng ngày của chúng ta. Hai Ngài đã hứa ban sự bình an, niềm vui và hạnh phúc cho những người tuân giữ các lệnh truyền của Hai Ngài. Thưa các anh chị em, cầu xin cho chúng ta luôn ý thức được miếng mồi giả do Lucifer, kẻ câu cá giả mạo, đưa cho chúng ta. Cầu xin cho chúng ta có được sự khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh sâu xa để nhận thức cũng như từ chối nhiều thứ nguy hiểm do nó đưa cho chúng ta. Và đối với các anh chị em đã là nạn nhân của bất cứ thói nghiện ngập nào, thì vẫn còn hy vọng vì Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài và nhờ vào sự chuộc tội và tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô làm cho mọi điều đều có thể thực hiện được. Tôi đã thấy phước lành kỳ diệu về sự bình phục có thể giải thoát cho một người khỏi những xiềng xích nghiện ngập. Chúa là đấng chăn của chúng ta, và chúng ta chẳng thiếu thốn gì khi chúng ta tin cậy nơi quyền năng chuộc tội. Tôi biết Chúa có thể và sẽ giải thoát người nghiện ngập khỏi vòng nô lệ của họ, như sứ đồ Phaolô đã nói. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Cầu xin điều này. Như vậy là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống của họ, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, brethren.
Cảm ơn các anh em. Thưa các anh chị em, để kết thúc đại hội này, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến ca đoàn Tabernacle, ca đoàn gia đình từ Sandy và Draper, Utah, và ca đoàn chúc tư tế từ Trung tâm Huấn luyện Truyền giáo Provo, Utah, cùng những người điều khiển và những người đánh đại phong cầm cho phần âm nhạc tuyệt vời và để soi dẫn. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những ai đã đóng góp dưới bất cứ hình thức nào trong những phiên họp này. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu thương của chúng ta. Sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài Sing We Now at Parting. Sau phần âm nhạc, lời cầu nguyện cuối cùng sẽ do giám trợ H. David Burton thuộc giám trợ đoàn chủ tọa của giáo hội dâng lên. Buổi đại hội này sau đó sẽ được giải tán.
This has been a great session.
Phiên họp này thật là tuyệt diệu. Tôi học hỏi được nhiều lẽ thật. Tôi có nhiều đường để xa để đi trước khi tôi có thể nghỉ ngơi. Thưa các anh chị em, lòng tôi hân hoan khi chúng ta kết thúc đại hội trung ương kỳ diệu này của giáo hội. Phần thuộc linh của chúng ta đã được nuôi dưỡng khi chúng ta lắng nghe lời khuyên dạy và chứng ngôn của những người tham gia vào mỗi phiên họp. Tôi chắc chắn rằng tôi nói thay cho tất cả các tín hữu ở khắp nơi khi tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với các lẽ thật chúng ta đã được giảng dạy. Chúng ta có thể lặp lại những lời trong sách Mắc Môn của những người đã nghe bài thuyết giảng của vị vua cao trọng Benjamin và đã đồng thành kêu lên rằng vâng, chúng tôi tin nơi mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi, và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật vì Thánh Linh của Chúa vạn năng. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ dành thời giờ để đọc các bài nói chuyện trong đại hội mà sẽ được in lại trong tạp chí Lea Honor số tháng 11, vì các bài này đều đáng để cho chúng ta nghiên cứu kỹ. Thật là một phước lành khi chúng ta có thể gặp ở đây trong trung tâm đại hội nguy nga này, trong sự bình an, tiện nghi và an toàn. Đại hội đã được phát thanh và truyền hình một cách độc đáo trên khắp các lục địa và đại dương đến mọi người ở khắp nơi. Mặc dù ở cách xa nhiều anh chị em, nhưng chúng tôi cảm nhận được tính thần của các anh chị em và gửi đến các anh chị em tình yêu thương và lòng biết ơn của chúng tôi. Cùng các anh em thẩm quyền đã được giải nhiệm tại đại hội này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tất cả chúng tôi đối với nhiều năm tận tâm phục vụ của các anh em. Những đóng góp của các anh em cho công việc của Chúa đã ban phước cho vô số người. Đại ca đoàn Tabernacle và các ca đoàn khác tham gia trong các viên hợp đều đã cung ứng phần âm nhạc thật sự tuyệt vời, làm nâng cao và tô điểm mọi điều khác đang xảy ra. Tôi cảm ơn các anh chị em đã chia sẻ với chúng tôi tài năng và khả năng âm nhạc của mình. Tôi yêu mến và biết ơn hai cố vấn trung tín của tôi, Chủ tịch Henry B. Eyring và Chủ tịch Theodore F. Udorf. Họ thật sự là hai người đầy thông sáng và hiểu biết, và sự phục vụ của họ là vô giá. Tôi không thể làm tất cả mọi điều mà tôi được kêu gọi để làm nếu không có hỗ trợ và phụ giúp của họ. Tôi yêu thương và ngưỡng mộ các anh em trong nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ cùng tất cả các anh em trong nhóm tiếp số thầy 70 cũng như nhóm giảm trợ đoàn chủ tọa. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người nam, nữ phục vụ với tư cách là các chức sắc của các tổ chức bổ trợ trung ương. Chúng ta được ban phước biết bao để có được phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm này mang đến giải đáp cho những câu hỏi về việc chúng ta từ đâu đến, tại sao chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ đi đâu khi chúng ta giả từ cuộc sống này. Phúc âm này cung ứng ý nghĩa và mục đích cùng hy vọng cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống trong một thế giới hỗn loạn, một thế giới có nhiều thử thách. Chúng ta có mặt nơi đây, trên thế gian này để đối phó với những thử thách cá nhân bằng khả năng tốt nhất của mình, học hỏi từ những thử thách này và khắc phục chúng. Chúng ta cần phải kiên trì đến cùng. Vì mục tiêu của chúng ta là cuộc sống vĩnh cửu, nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Ngài yêu thương chúng ta và không muốn gì hơn là sự thành công của chúng ta trong mục tiêu này. Ngài sẽ giúp đỡ và ban phước cho chúng ta khi chúng ta cầu khẩn Ngài trong những lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta học hỏi lời Ngài và khi chúng ta tuân theo những lệnh truyền của Ngài. Sự an toàn và bình an được tìm thấy trong những điều này. Thưa các anh chị em, cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Tôi cảm ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho tôi và thay cho tất cả các vị thẩm quyền trung ương. Chúng tôi vô cùng biết ơn các anh chị em và tất cả những gì các anh chị em làm để đẩy mạnh vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Cầu xin cho các phước lành thiên thượng được ban cho các anh chị em. Cầu xin cho mái gia đình của các anh chị em được tràn đầy tình yêu thương và lễ độ cùng với Thánh Linh của Chúa. Cầu xin cho các anh chị em thường xuyên nuôi dưỡng chứng ngôn của mình về phúc âm để chứng ngôn đó sẽ bảo vệ các anh chị em chống lại sự hành hạ của Satan. Giờ đây, đại hội kết thúc. Khi chúng ta trở về nhà, cầu xin cho chúng ta trở về nhà an toàn. Cầu xin cho Thánh Linh mà chúng ta đã cảm nhận được ở đây sẽ ở với chúng ta khi làm những công việc hàng ngày. Cầu xin cho chúng ta càng ngày càng nhân từ đối với nhau hơn. Cầu xin cho chúng ta mãi mãi làm công việc của Chúa. Tôi yêu thương các anh chị em. Tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Tôi nói lời giả từ với các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong thời gian 6 tháng nữa. Trong tôn danh của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Most Holy Father,
Thưa Cha, Thiên Thượng của chúng con, thời gian đã đến lúc để chúng con cầu nguyện kết thúc buổi phiên họp này. Thưa Cha, chúng con rất biết ơn cho buổi đại hội trung ương này và lòng của chúng con rất là vui mừng. Và chúng con rất biết ơn để được bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha như là những điều mà chúng con đã được giảng dạy ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Cha có cơ hội để ngồi trước một vị tiên tri để được giảng dạy những người mà đã được kêu gọi và ngỏ lời cùng chúng con. Chúng con cầu xin Cha ban phước chúng con giúp để học hỏi từ kinh nghiệm này. Chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con, những người đã đi trước chúng con. Và xin cảm ơn Cha cho con trai của Cha, sự phục hồi của phúc âm của Ngài. Vào ngày đặc biệt thiêng liêng này, chúng con sẽ đi nhiều nơi khác nhau, ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Cầu xin Cha ban cho chúng con sự bình an và an toàn trên chuyến đi của chúng con và giúp đỡ chúng con suy ngẫm những điều mà đã xảy ra và thay đổi cuộc sống của chúng con và cam kết bản thân mình. Thưa Cha, trong vài tháng ngắn ngủi nữa chúng con sẽ cùng nhau gặp lại. Và chúng con cầu xin Cha ban phước chủ tịch đoàn của chúng con, 12 vị sứ đồ cùng những người cộng sự cùng với họ. Cầu xin Cha ban phước cho họ sức khỏe và sức mạnh và sự hiểu biết những nhu cầu của những người mà họ phục vụ. Chúng con cầu xin Cha ban phước và biết ơn và nói những điều này trong danh của Đấng Cứu Chuộc, con trai của Cha, Đấng Cứu Rỗi của chúng con, chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Quý vị mới vừa nghe buổi phát thanh và truyền hình của Đại hội Trung ương Bán niên Kỳ thứ 180 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đã đảm trách phần âm nhạc. Chương trình phát thanh và truyền hình này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là một dịch vụ công cộng. Cầm bất cứ việc sao chép thu lại nào hoặc bất cứ việc sử dụng nào khác của chương trình này mà không có giấy cho phép.